Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2026.
Có sợ Minh Long ông Phật. Ông Phật là từ bi sang xuống. Ông giàu có hơn mình, điển qua không nhiều hơn, thanh tịnh hơn mình. Tại sao mình không dám hỏi ông? Thấy không? Đó, mình hỏi ông là mình khôn đó. Mình hòa đồng với ông để học thêm. Rồi mình cứ vượt bộ hoài sao được. Thấy không? Ông Phật đâu có tấn công mình. Ông Phật độ chúng sanh. Thì bây giờ mình phải tìm hiểu, tìm cho ra lẽ. Bởi khi mà hỏi rồi á, người ta trả lời rồi mình mới lĩnh hội được. Đó, đọc kinh mà không minh kinh thì suốt đời không có tiếng. Đọc kinh đọc hoài đọc bữa đâu không có minh kinh lý thì suốt đời không có tiếng. Sinh ra trợ kinh mà muốn dưỡng kinh và bảo kinh, bảo vệ cái kinh thôi bỏ rồi. Ông Phật ông viết ông muốn cho mình minh kinh và thấy mình là minh tâm kiến văn. Khi mà xét hiểu kinh kệ là minh tâm kiến văn. Chuyện ông Phật cũng như chuyện của mình. Bây giờ ông Phật ông biết chuyện của mình là chuyện của ông, cho nên ông đều lưu lại bút tích để cho mình xét, để mình tâm kiến văn mà tự giải thoát. Chứ ông Phật đâu có giải thoát giùm cho mình, thấy không? Mình đâm lên sợ ông Phật và sợ kinh. Kinh để trên đầu, nhiều người để trên cả trên đầu không dám đụng nữa. Không chịu xét kinh. Ông Phật ông cho mình cơ hội thực tế để tiến hóa mà không chịu. Thật ra đọc hoài không minh kinh, rồi rốt cuộc chỉ ôm cái khổ là lưng chừng không ạ. Suốt cả một cuộc đời tu hành mà lưng chừng làm sao ngộ đạo, thấy không? Còn đằng này nó có cái pháp, nó không có đặt kinh cho mình, nhưng mà mình làm bao nhiêu đó nó mở mở thần kinh nẻo hóc ở trong nó mở thì cái lý nó mới vững. Còn ở trong nó bị kẹt thì lý nó không vững. Cũng là nói chuyện, nhưng mà hồi trước khi mình chưa tu mình nói chuyện khác, mình tu rồi ổn định mình không nói chuyện. Mà 2-3 năm sau mình thấy nói chuyện khác, cũng cái câu hồi đó nói nhưng mà bây giờ nói khác. Cái trình độ thanh điển tiến qua và nó sáng suốt và nó vững, nó thấy nó đã làm cho nó được sạch sẽ hơn, thông minh hơn. À, tu mới dễ chứ. Còn tu mà cứ sợ kinh rồi làm sao minh kinh? Sợ ông Phật làm sao biết ông Phật, thấy không? Cho nên những người bị lầm lạc nhiều, tưởng lầm là tôi tôn trọng ông Phật, tôi đút lót ông Phật, một ngày kia ông Phật ảnh tôi lên thiên đàng, không có gì đâu.
Rồi, ở đây thầy muốn phá mê phá chấp cho những người tu. Tại vì tu theo cái đường lối xưa là mình chỉ biết kính nể ông Phật, mình quỳ lại ông Phật, rồi mong cho ông ngày nào mình chết rồi ông đem mình đi về trời. Thì cái cách đó đó, cái cách đó thì nó xưa quá rồi, thầy muốn đổi mới. Nói là mình phải tiến gần tới ông Phật, trở về như ông Phật, mở cái kẹt đó ra để cho mình tiến tới, mặc dù con đường nó còn xa nhưng mà thầy muốn mở cho mình tiến tới, chứ để kiếp này sang kiếp nọ mình cứ kẹt cái chỗ đó hoài, mình chỉ ỷ lại, mình nghĩ là ông Phật cao lắm, không bao giờ mình tới gần ông được, và mình chỉ tụng kinh là mình làm vậy đó là ông chứng tâm mình và ông cứu mình đi về trời, chứ không phải là cái đường lối mà tiến hóa cũng như cái luật trời đã ấn định là con người phải tiến hóa lên thành Phật mới có cơ hội trở về nguồn cội. Cho nên thầy muốn đã phá cái chuyện đó cho mình, thầy mới nói chứ ở thế gian cuốn kinh Phật để viết từ chữ Phạn ra làm sao mà mình hiểu được, không thể nào hiểu được. Mà bây giờ kêu người ta đọc kinh mà không minh kinh là đương nhiên là không minh kinh rồi. Cái chữ nghĩa không mình còn không hiểu, làm sao mình hiểu được cái chút xíu gì. Thành ra chứ thầy thường nói là đọc như là con két nhái chủ nhà vậy là phải. Thì người ta đọc âm thanh sao, mình đọc âm thanh nó ra vậy thôi chứ mình đâu có làm gì hơn. Nhưng mà ở đây thầy muốn mình tu theo cái pháp này em, để nó khai mở thần kinh khói óc. Cái đó từ từ nó mới minh kinh, là hiểu, không phải là minh kinh là mình đọc mấy cuốn kinh Phật để lại mình hiểu liền, nhưng mà ít nhất mình cũng hiểu những cái gì thầy giảng cho mình nghe. Lúc trước thầy giảng mình không hiểu, bây giờ thầy giảng mình hiểu hơn chút, cái lý mình nó vững hơn, nghĩa là mình đã lập lại trật tự và mình đã tiến hóa thêm một chút thì mình hiểu hơn chút. Thành ra thầy muốn nói vậy chứ mình ở thế gian thầy kêu hỏi ông Phật làm sao tới gần ông Phật, làm sao thấy ông Phật đâu, hỏi chỉ có mình có may mắn là mình gặp được ông Phật sống cho nên mới có cái chuyện mà hỏi ông Phật chứ làm sao mà hỏi ông Phật được đó. Thành ra cái đây trong cái đoạn này thầy muốn nói vậy chứ người thường mà biểu hỏi ông Phật đâu mà hỏi, chỉ có mình là mình có phước là mình gặp được ông Phật thì mình dám hỏi thôi, chứ ông Phật ở trên trời mà mình phải có trình độ Phật mình mới gặp được Phật chứ đâu phải muốn gặp Phật là gặp đâu, ngoại trừ ông tới ông gặp mình thì được, nhưng mà mình lên trên mà muốn tiến tới gần Phật không phải dễ, không có trình độ Phật không có tới gần Phật được. Rồi câu thứ nhì hỏi thanh lọc ba giới là sao?
Huynh đệ tỷ muội của tôi đã làm thần tiên rồi, huynh đệ tỷ muội cho tôi ngu muội để làm ma quỷ rồi, huynh đệ của tôi còn tranh chấp đã làm đã và đang làm người, ba cõi đều có huynh đệ, nhưng mà tôi muốn sao ba cõi thông suốt với chính nó và nó hiểu nó nhiều hơn thì tự nhiên nó là tôi. Thì tự nhiên một giây phút khắc các bạn thức tâm rồi, các bạn đâu có còn bơ vơ nữa, nhìn lại mặt mặt mày mọi người đều mắt mũi tai miệng như nhau đủ cạn, mọi người ngồi đó đều ôm cơ cấu như nhau hết thảy, nhưng mà cơ cấu đó nó có kích động và phản động tùy theo trật tự sẵn có bên trong của nó ba giờ. Cho nên chúng ta tu phải thanh lọc ba giới, chúng ta có pháp soi hồn, pháp luân thiền định để thanh lọc ba giới quy nhất là một. Khi quy nhất rồi chúng ta mới có duyên tái ngộ. Duyên lành trong con phòng nhỏ hẹp này mấy chục người đều ngồi đó là cái duyên lành tái ngộ.
Đó, thanh lọc ba giới ở đây là thầy nói chúng ta phải thanh lọc bên trong của nó, bên trong nó cái cơ cấu này kích động và phản động tùy theo trật tự sẵn có bên trong của ba giới, là ba cái giới ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình đó. Nó có thượng trung hạ, bên đó nó có ba giới mà mình tu thiền ở đây là mình phải thanh lọc ba giới. Thanh lọc ba giới là mình nhờ cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định để thanh lọc ba cái giới trong cái tiểu thiên địa của mình, ở trong cái cơ tạng của mình nó có ba giới, mà khi nó quy nhất rồi á thì mới là có cái duyên tái ngộ là vậy đó, duyên lành đó, gặp lại đó là quy nhất rồi chúng ta mới có cái duyên tái ngộ. Quy nhất là trong như thầy á, thầy đã quy nhất ba giới rồi đó, thành ra thầy đi gặp mình rất là dễ. Ba giới quy nhất là ở dưới ba giới, vạn linh trong ba giới nó đồng theo mình, nó tu nó được tiến triển lên nhẹ nhàng hết, nó đồng theo một cái âm, một cái lệnh của chủ nhân ông, nó kêu bằng đồng thanh tương ứng, nó nói một tiếng là dưới nó nghe hết rồi đó. Vậy là chứng minh nên là mình đã thanh lọc nó nhẹ nhàng nói đạo nó hiểu. Còn bây giờ mình nói nhiều khi nó không hiểu, nó chống lại hay là nó lái mình đi qua con đường đời. Thành ra chưa có thanh lọc hết ba giới. Rồi mỗi ngày ăn uống đem vô bao nhiêu sự trần trược. Rồi tứ quan của mình cũng rước bao nhiêu sự trần trược. Mình đâu có thanh lọc kịp. Thầy nói càng rắc rối càng lui mình. Làm sao? Cái thức hòa đồng thường độ chúng sanh.
Đồng âm tương giữ hồn hòa tung, cảnh đời thể hiện dập dồn nó luôn luôn nó đem tới những sự rắc rối cho chúng ta để chúng ta đẩy lui, chúng ta trở về thanh tịnh, càng rắc rối càng lui mình thấy càng yên ổn, mà càng đi tới tranh đấu thì càng thấy càng dập dồn thêm nữa. Đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu, cho nên ba giới thượng trung hạ phải theo lệnh đau khổ của chủ nhân âm thức tâm, là mọi giới luật căn luật trần phải nghe theo mà giữ hồn mà tu phục vụ để tiến hóa. Tu thờ dứt khoát ý ngu chẳng còn tư kiến chẳng trù hại ai, tu thờ dứt khoát ý ngu cái sự tâm tối chúng ta không nuôi dưỡng, luôn luôn lấy từ bi là sức mạnh, từ bi có thể hàng phục người hung dữ, người hung dữ chỉ quỳ trước mặt từ bi chứ không có phải quỳ trước mặt pháp luật ngu muội ép buộc thiên hạ không được. Chẳng còn tư kiến, không còn cái ý của tôi, nhưng mà lấy cái thức hòa đồng thường độ chúng sanh, mà không có muốn hại một người nào hết, người đó mới thật là người tu.
Thầy nói là đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu. Đồng thanh tương ứng là khi mà thống nhất được ba giới ở bên trong rồi đó, thượng trung hạ, vạn linh ở trong này nó đồng theo mình đó. Khi mà phần hồn ra lệnh một tiếng đó, là một cái âm thanh đó, đồng thanh ở dưới nó đồng thanh đó, tương ứng, nghĩa là nó đáp ứng lại đồng đều hết, tất cả vạn linh đều đáp ứng lại đó, kêu là đồng thanh tương ứng. Thành ra cái đời này á, là nó đủ thứ cái sự rắc rối cho chúng ta á, khi mà sống với cuộc đời này đủ thứ chuyện á, kích động và phản động hàng ngày thì gặp nhiều chuyện rắc rối, mà càng rắc rối á, mình càng lui mình là lui trở về sự thanh tịnh á, kêu là lui mình, thay vì mình hướng ngoại, mình hơn thua, mình tranh chấp với cuộc đời á, là mình rước thêm động loạn và càng bị kẹt thêm. Còn mình bị rắc rối nhiều chừng nào mình càng lui trở về với chính mình á, lui trở về sự thanh tịnh bên trong mình, hướng nội quay vào bên trong để mình dọn dẹp, mình thanh lọc cái bên trong này á, thì bây giờ bên ngoài nó có dồn dập cách mấy mình cũng yên. Thành ra mình phải lui mình càng yên ổn, mình càng lui mình á thì mình càng yên ổn, mà mình càng đi tới tranh đấu thì mình càng dập dồn thêm nữa, là thêm động loạn thêm nữa chứ không có ích lợi gì. Đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu, vạn linh ở trên này ba giới thượng trung hạ phải theo lệnh đau khổ của chủ nhân ông mà thức tâm, tại vì chủ nhân ông cũng khổ cực lắm mới thức tâm, mà bây giờ các giới ở dưới nó noi theo cái lệnh của chủ nhân ông thì tất cả mới đồng tiếng, thì mọi giới lục căn lục trần phải nghe theo và mà giữ hồn lo tu, lo bảo vệ, phục vụ để cho cái hồn nó lo tu, lo đi theo cái hồn mà lo tu thay vì chống đối với cái hồn. Tu thời dứt khoát y ngu chẳng còn tư kiến chẳng trù hai. Tu thì mình phải dẹp bỏ dứt kiến, cái dứt khoát cái y ngu là dẹp bỏ cái sự tâm tối của chính mình, nó không nuôi dưỡng nó nữa, thì luôn luôn nhớ tới cái từ bi là sức mạnh. Từ bi mới có thể hàng phục được người hung dữ, còn người hung dữ là chỉ quỳ trước mặt từ bi thôi. Từ bi cũng nói là ông Phật khi mà ông đạt tới từ bi đó, là hung dữ là chỉ có quỳ trước mặt từ bi thôi. Chẳng còn tư kiến là không còn cái ý kiến riêng của mình nữa, mà lấy cái thức hòa đồng. Thức hòa đồng là muốn nói tới ông Phật khi mà ông tu đắc rồi đó, cái thức ổng hiểu hết mọi trạng thái, cho nên cái thức hòa đồng cũng ở trạng thái nào cũng thông cảm, trạng thái nào cũng hiểu, cho nên nó cái thức hòa đồng, trạng thái nào cũng có thể hòa đồng vô đó được, thì lúc đó mới thường độ chúng sanh được. Thì lúc đó trạng thái nào ổng cũng có thể hạ xuống cái trạng thái đó để ổng độ, giúp đỡ cái người đó tiến lên theo cái trình độ của họ, mà không muốn hại một người nào là chẳng trù hại ai đó. Người đó mới thật là người tu, cái đó là thành ông Phật rồi, cái đó là thành Phật rồi, đâu phải là. Nhưng mà thầy muốn nói là cái người tu phải theo cái hướng đó mà tu thì mới thật là người tu, chứ không phải là mình làm được cái đó mới là người tu, mà mình phải theo cái chiều hướng đó nó mới là người tu. Chúng ta đang sống trong luật siêu nhiên của Thượng Đế, đấng cha trời ban chứ không ngoài. Tôi nghe cái thầy nói gì nha.
Của cả càn khôn vũ trụ, đó là luật siêu nhiên. Cho nên tất cả chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy chúng ta đang sống trong luật siêu nhiên của Thượng Đế. Mà cái luật siêu nhiên đó tùy theo phước đức của mỗi cá nhân. Người có phước biết thương yêu, sòng phẳng, biết cần kiệm thì người đó được phước có thể sống lâu và lúc nào cũng có tâm thừa độ chúng sanh. Còn người thiếu phước thì gây hấn, tạo tội, thù nghịch lẫn nhau, rồi sẽ giới hạn mạng sống trong một ngày rất ngắn. Cho nên khổ mà không hay. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng thanh tịnh và động loạn hai cái khác nhau. Thì các bạn tu, các bạn noi gương được Phật Thích Ca, noi gương được người truyền giáo, noi gương được Thượng Đế. Thượng Đế là vô cùng, vô hình, vô tướng, chứ không phải có hình tướng như các bạn tưởng đâu. Không có hình tướng, nhưng mà luôn luôn dồi dào chân ý hộ độ vạn linh,
Nếu Ngài còn hình tướng làm sao hộ độ vãng linh? Nó tướng mà ông đó hoài quá, tôi nghèo quá tôi không dám tới, làm sao hộ độ được. Cho nên cái luồng thanh điển của Ngài là vô hình vô tướng, có thể xâm chiếm các bạn bất cứ lúc nào. Cực thanh chiếu hóa tâm thức của các bạn hướng thượng và thấy rằng đấng cha trời trong bạn chứ không ngoài bạn. Cho nên bạn ngoan ngoãn sửa bạn thì Thượng Đế trong bạn. Ngoan ngoãn sửa bạn là chư Phật trong bạn. Ngoan ngoãn sửa bạn là chư thiên trong bạn. Mà bất hiếu là ma trong bạn. Thế rõ chưa? Thù nghịch là ma trong bạn. Giận hờn là ma trong bạn. Thấy rõ chưa? Cho nên những con đường nào chúng ta nên đi hay là không nên đi thì chúng ta xây dựng và chúng ta phải hiểu rõ rằng chúng ta có mấy chục năm học à. Một khóa học của các bạn có mấy chục năm ở thế gian thôi. Mà quá thương yêu cho các bạn học từ từ, mà bạn bằng lòng học nhiều, tu cho nhồi quá nhiều hơn. Nhồi quá nhiều chừng nào các bạn sẽ mau tiến gì đấy. Người ta khinh thị các bạn, kích bác các bạn, chửi mắng các bạn, nghi ngờ các bạn. Đó, các bạn nên lấy cái đó, lấy quán làm ẩm.
Mà ở đây thầy giảng thêm cho mình hiểu, chúng ta đang sống trong cái luật siêu nhiên của Thượng Đế. Cái luật siêu nhiên là cái luật của Thượng Đế, nó kêu là cái luật siêu nhiên, nó không phải là tự nhiên không, mà nó siêu nhiên, nó cao hơn nữa, là cái luật đó là cái luật của Thượng Đế. Thì trong cái luật siêu nhiên đó, nó có cộng thêm cái luật nhân quả trong đó, là tùy theo phước đức của mọi người. Mà ở đây thầy nói người nào được phước là người biết thương yêu, song phản, biết cần kiệm, nghĩa là không có xài quan phí những cái của trời. Tại mình xuống đây là mình ở trong cái trường học mà tất cả là điều mượn của cái trường này. Mà cái trường này của ai? Trường này của Thượng Đế. Cho nên tất cả điều mình mượn của Thượng Đế, mặc dù mình đi làm mình kiếm được tiền, nhưng mà mình không có được xài phí. Tại vì tất cả gì mình xài là cũng là của Thượng Đế. Mà cái gì mình có được là cũng của Thượng Đế cho, chứ không phải là mình tài cán chứ mình có. Nhờ có chút phước đức thì Thượng Đế cho mình nhiều hơn chút xíu. Nhưng mà không phải vì đó mà mình lấy cái tiền đó mình hoang phí. Không đúng như cái gì mà Thượng Đế muốn mình làm khi mà mình nắm được cái số tiền đó. Thành ra không có được hoang phí, phải biết cần kiệm. Thầy nói người đó mới được phước, có thể sống lâu và có tâm thường độ chúng sanh, có thể giúp đỡ những người khác. Còn người thiếu phước thì hay gây hấn, tạo tội, thù nghịch lẫn nhau, thì sẽ giới hạn cái mạng sống trong một ngày rất ngắn, như là cái cuộc sống của mình làm như nó bị giảm thọ vậy. Nếu mà mình nuôi dưỡng những cái đó, cho nên mình thấy rõ hai giới thanh tịnh và động loạn nó khác nhau. Thì mình tu thì mình theo gương của Đức Phật, còn Thượng Đế là vô hình vô tướng, nhưng mà hình tướng nào cũng có Thượng Đế trong. Thành ra mình tu mà nếu mà mình lập lại được trật tự, mình thanh lọc cái tâm thân của mình, thì cái đó cũng như cái là bàn thờ mà được dọn dẹp sạch sẽ, thì lúc đó mình có thể rước Thượng Đế ở bên trong mình được. Còn mình nuôi dưỡng cái sự sân hận tâm tối bên trong á, là con ma nó ở trong mình. Nếu mà mình bất hiếu á, là con ma ở trong mình, thù nghịch là con ma ở trong mình, giận hờn là mình giữ con ma ở trong mình. Nên ra mình phải tu, mình phải ý thức cái nào, con đường nào phải đi và con đường nào mình phải chọn. Là mình phải ý thức rõ ràng như vậy đó. Rốt cuộc rồi thầy nói mình một khóa học ở dưới thế gian có mấy chục năm à, rất là ngắn. Mà mình chịu học á thì bề trên sẽ giúp mình, nhiều khi bắt mình nhồi mình nhiều hơn chút, hơn là những người chậm tiến thì nhồi ít hơn, tại vì nhồi quá nó cũng tiến nổi. Còn mình cố gắng tu nhiều khi mình cũng phải bị nhồi nhiều hơn, nhồi để cho mình có cơ hội sửa mình và tiến hóa. Mình thấy mình còn động loạn, mình thấy mình còn sai thì mình mới sửa, chứ mình thấy mình giỏi rồi mình đâu có sửa nữa. Thì thầy dạy mình lấy cái câu của Phật dùng là lấy quán làm ăn, cái đó là cái cơ cấu mà nó, cái bộ máy mà nó giúp cho mình tiến hóa đó. Lấy quán làm ăn là khi những người tới kích bác mình, chửi mắng mình á, là cái đó là họ gây quán cho mình. Nhưng mà mình biến cái đó thành ân, nghĩa là người mình phải biết ơn những người đó, nhờ những người đó mình mới có cơ hội thấy rõ mình hơn, thấy rõ mình còn sân si, mình còn giận hờn không, thì mình mới có cơ hội sửa. Chứ nếu mình không có thấy được những cái tánh hư của mình ở bên trong, không có gì thử mình, làm sao mình sửa được, làm sao mình thấy mà mình chấp nhận mà mình sửa. Phải có những cái hoàn cảnh đó. Thành ra cuộc đời nó cứ dập dồn hoài là vậy, đủ thứ kích động và phản động để cho mình sửa. Thầy nói muốn tìm Thượng Đế thì không bao giờ gặp Thượng Đế và mất bạn luôn. Tại sao thầy lại nói vậy?
Cho nên mỗi người tu muốn đi tiến tới về bên giác và muốn đặt địa vị cho mọi người kính yêu thỉnh mời, thì những người đó sẽ bị nhồi quá nhiều, bị hắt hủi nhiều, lúc đó mới có cơ hội học. Chứ các bạn đừng có tức giận sân si trong cái sự chèn ép, mà các bạn thấy sự chèn ép đó nó đưa các bạn trở về thanh tịnh tự giác. Cuối cùng của các bạn, con đường cuối cùng của các bạn bạn không thấy, mà nhờ đó nó mới đưa các bạn tới nơi. Không nhờ đó không bao giờ đưa các bạn tới nơi. Cho nên chúng ta làm ăn giỏi thì giỏi, giàu thì giàu, nhưng gia căn luôn luôn lộn xộn, kích động, mưu mô đầy óc, nhưng làm gì cũng không được, kích động. Để chi? Để trở lại với căn bản thanh tịnh. Không được tham của trời, của thiên cả địa, không có ai giữ được của. Mà cứ đâm đâm muốn tìm tiền, không bao giờ có tiền. Muốn được người tu cũng vậy, đâm đâm đi tìm ông Phật, không bao giờ gặp Phật mà chết luôn mình nữa, bỏ xác luôn. Muốn gặp Thượng Đế cũng vậy, luôn luôn muốn tìm Thượng Đế thì không có bao giờ gặp Thượng Đế, và mất bạn luôn. Cho nên phải giữ lòng thanh tịnh, trong đó nó sẽ có tất cả.
Đây thầy muốn nhắc mình là mình là con người, cái tham là đứng đầu. Mà mình tu mình ý thức được là mình phải dẹp cái tham trước. Thầy nói tiền của là của ông trời, của thiên trả địa. Trước sau gì mình mượn của ông trời cũng phải trả lại cho ông trời. Mà trong lúc mình mượn cái số tiền đó, mình làm cái gì tốt để lập cái hạnh cho mình thì không, hay là mình xài hoang phí, hay là mình ôm của, hay là mình đi tìm của thêm, thì cái đó đó là muốn nói về cái lòng tham. Thì bước vô tu cũng vậy, con người ta thì có cái máu tham, thì bước vô tu cũng muốn gặp Phật, gặp tiên, gặp Thượng Đế liền tức khắc, muốn về nguồn cội liền tức khắc, muốn gặp Phật liền tức khắc, thì cái đó là cái tham. Mà cái tham nó không bao giờ mình đi tới đó, tại tham là động, muốn là động, tham chừng nào là động chừng đấy. Mà mình phải thanh tịnh mình mới về về cõi trên được. Còn nếu mà mình động loạn hoài, tham lam hoài, không bao giờ có cơ hội. Thành ra mình muốn tìm Thượng Đế nhưng mà không bao giờ gặp được Thượng Đế là vậy. Tại vì mình mong muốn quá, mình tham muốn quá mà mình không có hành để tiến tới từng ly từng tí như cái chu trình mà Thượng Đế đã sắp đặt cho mình đó, thì không bao giờ mình gặp Thượng Đế và mất mình luôn, là tới chết mình cũng không được cái gì. Làm tham muốn cho chết chết luôn là còn không được cái gì. Thành ra đây nó muốn tìm Thượng Đế thì không có bao giờ gặp Thượng Đế và mất bạn luôn là ở chỗ đó. Phải giữ lòng thanh tịnh thì trong đó nó sẽ có tất cả. Thầy nói mỗi đơn vị đều và đã và đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ mà không thấy. Tại sao thầy lại nói vậy?
Giải tỏa ăn chay niệm Phật để khai mở cái tâm điển của chính chúng ta, và chúng ta không có lậu ngon nữa, không có khinh bỉ một ai, chỉ lo sửa mình để tiến hóa. Càng sửa thì càng thấy có sự thanh nhẹ, càng sửa thì càng buông bỏ, thì chúng ta mới thấy rằng tôi ngồi ở đây bao nhiêu thanh điển xuống làm cho cái căn phòng mấy chục người eo hẹp này mà được trong tâm hướng thượng vui hòa, và lần lượt họ thấy họ có khả năng. Mỗi một đơn vị đều có khả năng, mỗi một đơn vị đều đã và đang làm việc cho các càn khôn vũ trụ mà không thấy. Lấy cái gì bằng chứng nói các bạn đang làm việc cho càn khôn vũ trụ? Hít vô và thở ra, các bạn hít cái thanh khí của trời Phật. Mà các bạn nghĩ điều ác là cả phóng ra cái ác nghiệp cho chúng sanh thì không có vui được. Nhưng mà các bạn càng ngày càng hít thanh điển và các bạn phóng từ điển ra, tâm thức của các bạn không ôm sự trần trược sân si, thì hít vô bao nhiêu thì nó vận chuyển cả càn khôn của tiểu thiên địa này và nó thừa tiếp cái thanh điển bề trên thì nó phóng từ điển ra đi tới đâu ai cũng tin mà. Đó là đáng làm việc cho các càng không vũ trụ, mỗi một đơn vị đáng làm việc hết. Mà quyết tu quyết hành thì sẽ đạt. Còn nói là tôi tu để tôi nhờ ông Phật chuyển cho tôi bình an, cái đó là miễn bà. Phật nào đi có phụ, đi có hộ phò chúng sanh đâu. Chỉ hành để dẫn đường và lối cho nó tự đi. Trong đó có thanh có trượt. Khi mà luồng điểm trượt mà nó đến với các bạn thì các bạn cảm thấy cái đầu nó nặng, cái ngực nó nặng, cái óc đằng sau nó nặng, hay là cái chỗ xương sống nó lại đau, nó nặng, nó vừa lạnh vừa nắng. Cái đó là điển trượt nhập được thể xác các bạn. Còn điển thanh đến với các bạn toàn là những cái lý luận chân lý từ ái khai mở tâm thức và để cho các bạn thấy tiền kiếp của các bạn không phải là ở thế gian này tạo ra các bạn.
Đó, thầy nói tại sao thầy nói là mỗi đơn vị đều đã và đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ mà không thấy. Thì ở đây thầy muốn nói là cái sự liên hệ mật thiết giữa con người và càn khôn vũ trụ. Tại vì càn khôn vũ trụ ban cái thanh khí điển cho mình hít thở để mình sống. Rồi ngược lại đó, mình sẽ tiết ra cái thanh điển hay là trượt điển. Thầy nói rõ ràng tùy theo mình tiết ra cái gì. Nếu mà mình thanh á thì mình tiết ra cái thanh điển, còn mình trượt á mình nghĩ hại người giết người á thì mình tiết ra cái trượt điển. Như là cái sự liên hệ mật thiết thì tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Nếu mà mình tiến hóa thanh nhẹ thì mình có thể đóng góp được cho càn khôn vũ trụ, đóng góp nha. Còn nếu mà mình làm việc mà bằng cách mình thải ra những cái trần trược á thì cái đó chỉ có hại cho càn khôn vũ trụ chứ đâu có ích lợi gì. Ở đây thầy nói ai cũng có khả năng, nhưng mà khả năng đó là khi mà mình đã và làm việc cho càn khôn vũ trụ là mình tiết ra những cái thanh khí điển, những cái thanh quang để độ chúng sanh ha. Mình đã hít thanh khí điển mà mình làm điều ác á là phóng ra cái ác nghiệp cho chúng sanh thì không có vui được, phóng ra như vậy không vui. Nhưng mà càng ngày mình càng hít thanh điển mà phóng ra cái từ điển á thì nó chuyển cho càng khôn vũ trụ, cho luôn cả cái tiểu thiên địa này nó được khai thông. Phóng ra cái từ điển á thì mình đi đâu ai cũng quý mến, cho nên là phóng ra từ điển. Phật thì không có hộ phò chúng sanh, chỉ chờ chúng sanh tiến lên thì ông chỉ dẫn đường chỉ lối cho mình tu hành như ông để tiến lên thôi. Phật không có hộ phò, thành ra khỏi cầu xin Phật chi cho mất công. Thầy nói trong cuộc đời này nó có luồng điểm thanh và luồng điểm trượt, trong người mình cũng có thanh và có trượt. Mà khi cái trượt nó áp tới mình, nó muốn xâm chiếm mình á, thì phải có những cái hiện tượng. Trước hết là cái đầu mình cảm thấy nặng, sau đó mình cũng có thấy cái ngực nặng, hoặc là sau cái óc nặng, hoặc là ngay chỗ xương sống phía sau nó đau, nó nặng, nó lạnh mà nó nặng. Cái đó là trượt điển đó. Trượt điển nó nhập vào thể xác, nó nhập vô mấy cái ngã đó. Cho nên mình thấy nặng thì chỗ đó là trượt điển nó muốn tấn công và nó muốn nhập vô trong cái bản thể mình bằng những cái cửa đó. Còn thanh điển đến với mình á, nó khác, là toàn những cái lý luận cao siêu khai mở tâm thức cho mình, để cho mình cái trí mình, cái thức mình nó càng ngày càng mở. Còn cái trượt điển nó áp đảo á, thì nó mấy cái điểm đó thì thầy chỉ cho mình á, để mình lưu ý. Nếu mà có bị cái đó là phải đi chỗ khác à, hoặc là nhai chanh có vỏ luôn, thì lúc đó mình mới giải được cái trượt điển nó đang muốn xâm chiếm mình. Câu số 7, trường chay diệt dục. Chúng ta ăn rau mà chúng ta không biết cầu nguyện.
Trình độ như mấy con có thể thì một và cái trường hợp nào mà bắt buộc thì con có thể ăn được không? Hay là con chưa hiểu rõ là độ bằng cách nào? Vì thầy thì đã mở huệ thì thầy thấy cái con vật nó đi làm sao ra như thế nào, con thì con đâu
muốn biết. Biết giá trị của độ thì phải thấy rõ cọng cỏ cũng hy sinh thụ trảm ba đao, giọt nước cũng hy sinh độ ta tiến hóa, hột lúa cũng hy sinh đời đời kiếp kiếp trong cái hạnh Bồ Tát từ bi để giúp đỡ chúng ta. Mà chúng ta ăn bất cứ một cái gì vô, chúng ta phải nghĩ đây là vị Bồ Tát đã đến với tôi, và tôi xin cảm ơn và tôi xin cầu nguyện cho quý vị được sớm thăng hoa theo đại nguyện. Thì cái đó người tu vô vi không có chấp chay mặn, nhưng mà tùy theo cái cơ tạng chịu đựng được hay là không. Bởi vì cơ thể thế gian nhiều người ăn thịt quá nó bị bệnh, bị mệt thì người ta ăn rau, mà rau đó cũng là một tội hồn, phải thụ trảm ba đau. Là chúng ta ăn rau mà chúng ta không biết cầu nguyện, tôi tưởng tôi ăn rau rồi tôi thành Phật là tôi tập rồi, tôi thành quỷ thì có. Tôi ăn rau nhưng mà tôi biết độ nó, tôi biết cái ý thức được cái hạnh Bồ Tát của cọng rau, hạnh Bồ Tát của hột lúa, hạnh Bồ Tát của quần áo tôi đang mặc, hạnh Bồ Tát của căn nhà này, thì tôi mới dễ giải thoát được. Mà tôi cho đó là bắt buộc phải làm việc cho tôi thì chừng nào tôi bị cái nghiệp rồi, cái nghiệp đó chừng nào tôi mới giải quyết được. Vì thời gian sống ở thế gian giới hạn chứ đâu có lâu được. Cho nên không, chúng ta phải hiểu rõ là đến với chúng ta, giúp chúng ta no ấm, đó là hạnh Bồ Tát của đối phương. Chúng ta phải tâm thức chúng ta quỳ lại cầu xin cho tất cả được tiến hóa nhanh theo ý nguyện của chính họ.
Đó, ở đây bạn đạo nghĩ là mình có thể độ được, nhưng mà thầy không có trả lời thẳng cái câu hỏi đó, mà thầy giải thích thêm muốn độ thì phải như cỡ trình độ nào mới được, phải thấy cái gì, phải hiểu cái gì, cái thức phải như thế nào mới gọi là độ, chứ không phải cái vấn đề mình ăn vô là mình độ, ăn vô mà mình không hiểu cái gì hết trơn làm sao mình độ, thấy không? Thành ra thầy mới cắt nghĩa là khi mình ăn bất cứ một cái gì thì mình phải nghĩ thấy được cái đó là cái hạnh Bồ Tát, hạnh hy sinh. Cọng rau cũng vậy, nó bị xử trảm ba đao, nghĩa là tội nặng quá, nó phân ra nó thành ra mấy cọng rau, rau không biết bao nhiêu rau phân ra, phân tán ra nhiều vậy, mà mình lỗi mỗi lần ăn nó phải bầm, phải chặt nó ra nhỏ rồi mình mới ăn, ăn vô mỗi lần có một chút điển ở trong đó thôi, nó bị xử trảm ba đao, nhưng mà nó không có cái hạnh Bồ Tát là giúp cho mình ấm no. Thành ra không phải ăn món này, ăn món kia, ăn thua cái tâm thức. Mà muốn có cái tâm thức thấy cái đó là vị Bồ Tát là cái đó đã cao rồi. Còn thầy nói vô vi không có chấp chay chấp mặn, cái đó là trình độ mà thoát rồi á. Thì vô vi cái đó không phải là nói mình tu vô vi nha. Mình là người tu vô vi, nó có luật của người tu vô vi mới bắt đầu nó khác. Chứ nhiều người không hiểu á, tưởng vô vi vậy á, thì mình cứ xả láng, mình muốn làm gì làm. Tại mình không hiểu cái định luật nó như thế nào, thành ra mới làm vậy. Còn ở đây thầy nói vui ấy, là thầy nói vui cao rồi đó, thì không chấp chay chấp mặn, cũng như thầy ấy, là không có chấp chay chấp mặn, cái gì cũng là độ, tại vì ăn vô là thấy rõ ràng cái hồn của nó, mà hồn của con thú, hồn của cái rau cỏ là đang độ, và đưa nó lên cho nó thăng hoa theo đại nguyện của nó, là mình có trình độ đưa cái luồng điển của những cái gì mình ăn vô, mình đưa cho nó sớm thăng hoa theo đại nguyện của nó. Tại vì bất cứ cái phần hồn nào, ở trình độ nào, cũng có một cái đại nguyện khi mà được luân hồi, muốn làm cái gì, đóng góp để chuộc tội. Thì mỗi người, mỗi cái phần hồn đó, đều có một cái đại nguyện. Thành ra thầy ở đây thầy mới nói cầu nguyện cho quý vị được sớm thăng hoa theo đại nguyện. Cọng rau nó cũng có đại nguyện của nó, con bò nó cũng có đại nguyện, con heo nó cũng có đại nguyện của nó. Thành ra mình cầu nguyện, không biết cái đại nguyện của nó là gì, mình chỉ cầu nguyện cho nó sớm được thăng hoa theo đại nguyện của nó thôi. Thành ra vấn đề ăn á, trước hết là phải cầu nguyện. Chứ đừng có nói độ, độ là mấy người đã thoát rồi mới nói chuyện độ. Còn mình á, là chỉ cầu nguyện cho nó sớm thăng hoa theo đại nguyện của nó. Thầy nói người tu không có chấp nhay mặn, tùy theo cái cơ tạng chịu đựng được hay là không. Thì cái đó mọi người ở thế gian, có người sanh ra không có ăn mặn được thì họ phải ăn chay, thì có người ăn ăn mặn mà họ ăn chay ăn không được, thì nó nhiều khi phải nhiều kiếp ăn mặn vậy rồi mới chuyển qua ăn chay được, chứ không thể nào mà đổi được liền hết á. Thành ra cái đó tùy theo cái cơ tạng của mọi người, nhưng mà tâm làm thân chịu. Mình ăn cái gì á, mình phải chịu cái đó. Nếu mà mình ăn mặn nhiều á, thì nó dễ bị bệnh hơn, nó dễ sân si hơn, nó dễ động loạn hơn, và khó tu khó tiến hóa hơn. Từ rồi mình không có học á, thầy nói ăn mặn khó tiến hóa, tại nó nặng thì nó phải trì kéo, trì kéo thì mình đâu có được thanh nhẹ được. Cái đó mình phải hiểu, chứ không phải là đúng rồi là vô vi không có chấp, không có bắt buộc mình phải ăn cái gì rồi mình mới được vô tu. Có nhiều cái pháp á, vô là phải ăn chay, không ăn chay là không có tu theo cái pháp đó, là loại ngay từ dòng đầu rồi. Nhưng mà vô vi không có loại ngay từ dòng đầu, vô vi để cho mình tự do, trình độ nào cũng có thể vô tu được. Nhưng mà bây giờ mình tu một thời gian, mình ý thức, mình hiểu đạo hơn, thì tự mình phải chọn một con đường đi, chứ không ai bắt mình. Nếu mà mình không chọn thì mình chờ vài kiếp sau cũng được, không ai bắt. Nhưng mà gieo cho mình được một cái pháp, gieo cho mình được một con đường tu, thành ra mở rộng là ở chỗ đó, chứ không có loại mình ngay từ từ đầu vô mà mình không ăn chay là không có được tu cái pháp. Thấy không? Muốn ăn cái gì ăn, vô tu đi, rồi thời gian hiểu rồi tự chọn con đường mình đi thôi, không ai bắt mình. Nó khó, cái đó nó cũng dễ mà khó, dễ vô mà sau đó khó làm. Thấy không? Tại nó không có nghiêm luật ngay từ đầu á, cái hồi mà nó quen quá lâu năm rồi đó, đổi lại rất là khó. Thì khi mình nhìn bạn đạo thì mình cũng thấy rồi, khó lắm. Những người nào thức tâm mới dứt khoát thôi, chứ cái chuyện ăn uống của người ta là cái chuyện quan trọng. Sống gì có bao nhiêu đó mà bây giờ biểu đổi một cái chế độ ăn uống vậy thì nó không còn cái gì mà gọi người thế gian gọi là thụ hưởng. Mà thiệt ra cũng đâu có thụ hưởng gì, ăn vô chút xíu là hết mùi rồi, đâu còn mùi gì nữa. Không lẽ ăn ngoài chỉ có nước bệnh thôi. Ra đây thầy nói là phải hành Bồ Tát, chưa có cái hành Bồ Tát mà độ ai. Ăn chay thì phải giữ cái lập trường ăn chay đi, chứ đừng nói là nhiều cơ hội gặp thịt đó mình phải độ, cái đó là không có đúng. Hỏi cái đó là không có hiểu mới hỏi vậy, không hiểu là mình là người đang ở dưới đi lên, mình chưa có thoát được thì mình phải giữ cái nghiêm luật. Nếu đã giữ bắt đầu rồi thì phải giữ cái nghiêm luật cho tới cùng, phải có lập trường, chứ không phải đi tới chỗ đó người ta ăn mặn à mình cũng ăn để mình độ, trình độ đâu mà độ. Nghe không? Thầy nói là nó giúp cho chúng ta ấm no, đó là cái hành Bồ Tát. Chúng ta phải tâm thức, chúng ta phải quỳ lạy cầu xin cho chúng tất cả được tiến hóa nhanh theo ý nguyện của chính họ. Thành ra những cái phần đó nó có ý nguyện, nó có đại nguyện của nó. Mình chỉ cầu xin cho nó tiến nhanh theo cái đại nguyện của nó thôi. Câu số 8. Mà tu mà cứ nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu, cái đó cũng chết. Và con người là một phép lạ toàn năng của vũ trụ.
Tôi cứ nói tôi ăn chay rồi yếu, không phải đâu. Ăn chay là nó mạnh lại. Ăn chay không có yếu. Ăn chay của người nó mạnh lại. Nó phải tách lìa tất cả những cái thần kinh ở trong này, nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta không hiểu. Ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau. Cơm với thịt cũng là đụng á. Nó mười mấy tiếng ngộ nó mới tiêu à. 7-8 tiếng ngộ nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm với rau nó có 4 tiếng ngộ nó tiêu, rất trật tự. Nó rất trật tự. Cái đó là vệ sinh bây giờ người ta nghĩ là dưỡng sinh bây giờ người ta tìm ra rất tốt. Còn ăn thịt thì dưới rau không thì nó cũng 4 giờ ngộ nó tiêu. Còn ăn đụng rồi nó 7-8 giờ tiếng tới mười mấy tiếng nó mới tiêu, thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó uể oải, không có khỏe, nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi nó thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Tôi tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó cái chất nhớ, chất nhờn nó rồi cái ruột nó hút đưa lên óc, đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái óc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tu hoài không mở là vậy. Phải có một cái ý chí để hướng về thanh nhẹ giải thoát, thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này là phải thanh nhẹ giải thoát. Nhưng mà đúng, ăn chay không có hại,
Rồi đấy người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Đây là người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn là nhà giàu đi ăn chay. Chay gì để cứu bệnh. Họ không có biết tu giải thoát. Nhưng mình đã thực hành. Thì họ cũng họ ăn chay để họ cứu bệnh. Thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực, hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng rồi tâm lương nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên mè. Mình phải cẩn thận về vấn đề ăn uống. Quan trọng lắm. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định chứ cái thân mà bất ổn. Gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn sành sạch cả ngày ở đó có hậu quả mấy người đã bệnh rồi. Chắc chắn phải bệnh. Mà tu mà nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu cái đó cũng chết. Xuống âm phủ không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát. Phải có một ý lực rõ ràng. Phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì. Chuyện làm rước toàn chuyện vô ích cho chính mình. Rước làm gì. Làm chuyện hữu ích cho chính mình. Bởi mình biết cõi này là cõi tạm. Không phải cõi trường cửu của chính mình. Trong lúc mình ra đi được yên thân hơn. Cho mỗi một đơn vị ông trời ông giải quyết rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền gửi. Đủ quyền hết, đủ quyền năng một phép lạ của vũ trụ mà. Con người là một khả năng phép lạ của vũ trụ mà. Đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết cái quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu. Mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu. Mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu. Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu. Mà mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu. Có phá hoại luật trời không? Cơ tạng mình là luật trời. Mà nó nhiễu động quá thì cơ tạng không yên. Tạo tâm tối. Thì nó mới tạo ra quốc khí. Sân si, giận hờn. Là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được. Là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Khi mình ăn uống có trật tự tự nhiên nó hiểu. Đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba chỗ, ba nơi đó không điều hòa là loạn. Tâm ra sân si.
Rồi, ở đây á, thầy nói á, tu mà cứ nghĩ chuyện ăn nhiều hơn, cái đó cũng chết. Thành ra thầy nói cái gì, cái vấn đề ăn uống là mỗi ngày mình đều ăn mấy bữa gì đó, mà ngày nào cũng ăn đó. Mấy chục năm nay rồi, ngày nào cũng phải ăn đó. Mà cái đó nó có ảnh hưởng tới con đường tu của mình. Bây giờ mình hiểu rồi, ăn uống nó cũng có ảnh hưởng tới con đường tu và nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Chứ không phải muốn ăn gì, ăn thích cái gì, ăn cái đó là không có đúng. Muốn ăn bao nhiêu ăn cũng không đúng. Ăn thả cửa cũng không đúng. Đó. Nhiều người nghĩ đó là ăn chay rồi thiếu chất bổ rồi yếu đi. Nhưng mà ở đây này nói mình ăn chay là nó, thầy nói tiếng Pháp ở đây nó gọi tâm lia, là nó lập lại cái trật tự và sức khỏe cho mình đó. Trong thần kinh khối óc này nó hồi sinh lại nó tốt hơn, nó được nhẹ, nó được trật tự, nó được nhẹ nhàng hơn á, thì nó tốt hơn thì cái cơ tạng mình nó sẽ tốt hơn, chứ không phải là mình ăn chay là yếu đi. Nhưng mà ăn cũng phải biết cách ăn. Ăn nhưng mà ăn theo dinh dưỡng thì cái khoa học nó nghiên cứu mỗi người một cách. Mỗi người một cái diễn giải nó cũng không có giống nhau lắm. Nhưng mà cái đó là về khoa học nó nghiên cứu. Về cái cách ăn uống, về cái cách tiêu hóa nó như thế nào. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì khi mà mình ăn vô nó tiêu hóa ra cái chất nhờn ở trong cái ruột á, là cái luồng điện đó, đó mới được đem lên cái khối óc của mình. Mà mình đem đồ ô trược vô á, thì nó làm cho cái đầu óc mình ô trược, thích cạnh tranh, thích tranh đấu, khổ lắm. Đem nó phóng lên cái khối óc. Nếu mà mình ăn mặn á, những cái ác trược của con thú á, nó phóng lên như vậy á, thì nó không có tốt cho cái đầu óc của mình. Nó đem lên trung ương mà. Nếu trược á, ăn mặn á, thì cái óc mình nó trược, không có bao giờ mở được. Tu hoài không mở là vậy. Óc mình không có được mở, mình không có sáng suốt, mà mình không có hiểu nhiều. Tại vì mình ăn mặn. chứ không phải là vô vi chấp dây chấp mặn là nãy thầy nói trình độ cao rồi đó, không có chấp. Trình độ thấp phải theo luật, là phải đem những cái gì mà thanh nhẹ vô cho mình. Nên mình thầy nói mình sống có mấy chục năm mà mình phải làm cái gì hữu ích cho mình chứ, mình không lẽ mình tiếp tục mình làm những chuyện không có bổ ích. Thì mình thấy rõ là mình đem cái đồ mặn vô nó không có hữu ích, thì mình đã ăn chay để làm cái chuyện hữu ích cho mình sống tạm mà, đâu có sống đời đâu mà ăn hoài. Thì mình tập đi khổ giả mà vui thật. Về sau trong cái Linh Bảo Kinh có nói đó, khổ giả thật nhưng mà vui thật về sau. Khổ giả làm sao là tạm, trong cái cuộc sống tạm này mình ăn chay thì mình khổ hạnh hơn những người ăn mặn, nghĩa là ít có món để ăn hơn, ít có cái khoái vị, không có thích nhiều nhiều cái khẩu vị mình không có được hưởng nữa. Nhưng mà đâu có, thiệt ra đâu có hưởng gì đâu, vô chút xíu là nó cũng mất mùi rồi, nhưng mà mình nghĩ cái đó là hưởng. Thì đương nhiên là mình giới hạn hơn những người ăn mặn rồi, ở nhà hàng nó bán đủ thứ món ấy, mà mình chỉ ăn được cái vài món thôi thì đó. Nhưng mà khổ khổ cái đó là giả thôi, không có thật. Tạm một thời gian trong cái kiếp sống tạm này thôi, rồi mình cũng đâu có ở đây hoài đâu mà ăn, mà vui thật về sau. Chứ là khi mà mình đi rồi á thì cái phần hồn nó được nhẹ thì vui. Khổ giả mà vui thật về sau, ở trong Linh Bảo Kinh nói vậy. Thì mình tu thân thì phải làm cho cái thân nó ổn định. Mình tu thân mình làm cho cái thân nó bệnh hoạn thì đâu có tốt. Thế nhiều người nó ăn chay để cứu bệnh bớt những cái bệnh mà nó do cái ăn mặn mà nó gây ra. Thì mới đây gần đây trong tuần rồi tôi cũng thấy một cái tựa của những cái bài của ai nghiên cứu đó không biết, nói là nếu mà mình ăn chay á, là cũng giảm được 28% cái nguy cơ mà gặp bệnh nan y như là ung thư. À, nói vậy tôi không có đọc nhưng mà thấy cái tựa nó ghi vậy là đương nhiên nó cũng phải có, nhưng mà ta chưa biết chắc chắn như thế nào thôi, chứ chắc chắn là phải có. Thầy thật, thầy thầy nói con thú nó cũng có bệnh ung thư vậy. Thì lúc trước mình không có học nhiều, không có hiểu nhiều cho nên ăn tầm bậy tầm bạ, nhưng mà hiểu rồi là phải dứt khoát một con đường đi. Nếu mà mình chọn con đường tu thì phải chọn cái gì thanh nhẹ, nghĩ tới sự giải thoát nhiều hơn là chuyện ăn. Nhưng mình tu mà mình còn nghĩ với cái chuyện ăn uống nhiều hơn là cái chuyện giải thoát thanh nhẹ là mình không có đi đúng đường tu. Con người là một khả năng phép lạ của vũ trụ mà. Ông trời ông sanh mình ra một trong cái xác này nó làm đủ thứ chuyện được hết, đi lên cũng được mà đi xuống cũng được. Mà cái gì làm quá là nó không có đúng luật trời, làm quá là cái luật trời đó đã để trong cái bản thể của mình, cái gì quá là nó nghịch lại là nó hại. Thành ra làm bất cứ cái gì mà quá trớn là nó sẽ lãnh lấy cái hậu quả không tốt, trước hết là cho cái thân này, sau đó đến cái tâm mình cũng bị ảnh hưởng luôn, không có được trật tự thanh nhẹ nữa. Thầy nói trường chơi diệt dục có pháp lực là đem bình an cho mọi người.
Mới thấy thực chất của nhân sinh thì mình đâu có dám kỳ thị à, không dám kỳ thị mình mà cũng không dám kỳ thị bạn đạo, mà không có ai nào sư ai hết. Bạn đồng tu phân giải học hỏi tiến hóa, cái đó nó mới mở cái thức bình đẳng. Cái thức bình đẳng có rồi thì cái điển quang nó mới hòa đồng, lúc đó anh mới có pháp lực giảng giải cho bất cứ nơi nào gặp anh là bình an. Có pháp lực là đem sự bình an cho mọi người, trong cái pháp lực là tạo phép này phép kia phép nọ, bùa chú cái đó không được. Vạn sự trên đời là không, mình ôm bùa chú làm gì nữa, không có trốn đường. Mình phải dùng ý lực sẵn có để thăng hoa tiến bước.
Đó, thầy nói là mình không dám kỳ thị ai mà mình cũng không dám kỳ thị bạn đạo. Không có ai làm sư ai hết. Đó, tất cả mọi người đều có một cái khả năng tiến hóa hết. không có ai làm sư ai hết, không có ai làm thầy ai hết, tất cả là đồng tu phân giải học hỏi và tiến hóa chung với nhau. Cái đó là đúng đường lối, mở cái thức bình đẳng, mọi người cũng như nhau. Thì mình mở được cái thức bình đẳng rồi, cái điển quang mình nó mới hòa đồng, thì cái lúc đó cái điển quang mình đó, nó mới hòa với tất cả mọi người. Lúc đó mới có pháp lực giải, giảng giải cho bất cứ đứa nào gặp anh là bình an. Thì mấy người tu đắc pháp thì sẽ có pháp lực, như ông Phật, ông tu là ông có pháp lực, ông gặp cho ai, ông giải cho ai, người nào người đó cũng được bình an, là ông có pháp lực, là ông đã đắc pháp. Chứ mình tu mới mà đâu có nhờ làm sao mà có pháp lực được. Pháp lực là giải được nghiệp lực, là chỉ có ông Phật á, không có nghiệp lực nào mà nó lôi cuốn không được. Có pháp lực là giải được nghiệp lực, mình chưa có pháp lực làm sao mình giải được. Thành ra nhiều người nghĩ mình có pháp lực là không có đúng, chưa có được đâu. Thầy nói điển đang làm việc cho mọi người là vậy.
Mấy ông ở trong chùa vô đọc cái kinh ông Thích Ca thế thôi nè, rồi ông Di Đà đem mới nhẹ, mà đâu này người ta lúc động mà đem mới nhẹ thì nó không có tiếp thu được, không tiếp thu được thì cái người thính giả nó nghe cũng như không có nghe, thì nó thấy nó cảm giác rất nặng. Họ đằng này cũng như nói chơi kêu ông chặt cho nó là nó nhẹ ngồi nó học gì nào. Mình thấy cái điển đang làm việc cho mọi người là vậy. Chúng phải vô rồi mình phải suy nghĩ, từ bữa nay người ta đông quá tới để tôi phải nghĩ chuyện thiết hay, tôi nói cái đó là bị nè, không có nghĩ được. Còn điển là điển để điển làm việc, từ trực tới thật, luôn thuyết pháp nó phải từ trực tới thật nó mới giải được. Nó quất một cái thân vô cái thì nó kẹt, nó chán, nó bỏ nó đi, chứ không mới vô đem Phật ra nói mất hồn, ai biết ông Phật chuyện gì đó.
Thầy nói thuyết pháp á, là phải đi từ trược tới thanh. Ở đây thầy muốn nói thầy đó, khi mà vô một trong cái buổi họp mà thầy giảng pháp thuyết pháp á, thì phải đi từ cái luồng đi trược tới thanh, kéo lên từ từ, chứ không phải mới vô mà nói cái chuyện thanh liền á, thì cái người đời nó khó chịu lắm, nó không có tiếp thu được đó. Cái đó quá nhẹ, nếu mà đem cái nhẹ xuống liền á, thì người đời nó còn trần trược, nó không có tiếp thu được. Thành ra những người mà thuyết pháp như Đức Thầy á, là phải có cái đường lối dẫn giải như vậy, đi từ trược tới thanh, dắt lên, kéo lên từ từ. Thành ra không có đặt trước một cái bài giảng nào để đó, tùy theo cái điển nó làm việc, điển nó làm việc là điển nó chiếu xuống tới đâu á, thì thầy nói tới đó, tùy theo cái trình độ ở của những người ở xung quanh nữa. Thầy nói vô vi mới là cộng sản, nó không có gì hết. Thầy nói thượng đế làm cộng sản từ lâu rồi.
Cho nên sau này nó dễ dãi những người vô vi sau này để nói này, cộng sản còn phải học vô vi. Vô vi mới là cộng sản. Nó không có gì hết. Ở thế gian nó không có gì hết. Nó chỉ mang một khối óc tinh vi để nó đi tới chỗ nào nó cũng có đầy đủ hết. Nó qua giải rồi. Nó không có tiền, có bạc, không có gì mà đi đâu nó cũng có. Cái đó là cộng sản của Thượng Đế. Trong chung hòa đồng. Địa ngục cũng như thiên đàng. Đời cũng như đạo đó, thực thanh nó mới làm được. Không cộng sản gì đâu, không bỏ, không bỏ tiền cho túi gà ta giết thiên hạ làm sao làm cộng sản được. Cộng sản của Thượng Đế đâu phải vậy. Thượng Đế đã làm cộng sản từ bao lâu rồi nó mới có càn khôn vũ trụ. Nhưng mà cái càn khôn vũ trụ mà bất hợp tác một chút cũng tiêu luôn.
Nga này nói là càng là Thượng Đế là cộng sản từ lâu, là Thượng Đế là tất cả, đem tất cả những gì của Thượng Đế cộng lại để làm việc mới nó hoàn thành cái càn khôn vũ trụ này, chứ đâu có chia cái này của tôi, cái anh, cái kia của anh đâu, không có gì hết, nhưng mà gom lại là làm ra tất cả. Cái đó kêu là thật sự cộng sản đó, như là mình không có tài sản gì hết, nên tất cả đều góp chung nhau lại để làm việc, thì cái đó mới cộng sản. Thì bởi vậy thầy mới nói vô vi là cộng sản. Ở đời ấy, thì không có gì, trở về bên ở thế gian không có gì hết, chỉ mang cái khối óc tinh vi để đi tới thôi. Rồi lên trên á, trong không, nhưng mà trong không muốn có gì nó có, tất cả đều là của Thượng Đế gom lại đóng góp xài chung hết. Cái đó là thực sự là cộng sản, nó mình nói cái triết lý này nó hơi cao, nói cho mình mở trí chơi một chút gì. Một hột cát cũng là chân lý mà không biết. Sao thầy nói vậy?
Không có gì đâu. Rồi cái nào cũng là chân lý đó. Mà nếu mình không biết thì không có chân lý. Dù mình để cái cuốn sách chân lý trên đầu ngủ 24 trên 24 cũng không biết chân lý. Nhưng mà chân lý nó nằm ở trong ta và ngoài ta rất rõ ràng. Một hột cát cũng là chân lý mà không biết. À, thì thờ phượng một chân lý nào đó là sai lầm. Tất cả đều là chân lý. Cho nên phải có vô vi nó mới hiểu. Vô vi là sẽ diễn biến, điển nó mới phóng vô tất cả. Chỗ trượt, chỗ thanh, chỗ thấp, chỗ cao, chỗ nào điển nó vô cũng được. Bởi vì nó không có bị thôi, không bị hôn, thì chỗ nào nó cũng vô được. Còn lấy cái phàm tâm vô là kẹt. Lấy phàm tâm vô là kẹt.
Nên thầy nói là cái gì cũng là chân lý xung quanh mình, cái gì cũng là chân lý mà tại vì mình không thấy thôi. Thầy nói hột cát cũng là một chân lý. Tại sao thầy nói cái ví dụ này hoài, thầy nói hột cát cũng là chân lý. Là khi mà thầy thấy một cái ly á, là thầy đó thấy nó từ cái hột cát mà nó tiến hóa, nó được qua cơn điêu luyện nóng bao nhiêu độ, nên mới thành một cái ly trong suốt để đóng góp cho mọi người bất phân giai cấp, ai cũng có quyền sử dụng cái ly để uống nước. Là từ hột cát mà ra, hột cát nó nhỏ xíu vậy đó mà nó cũng hữu dụng, qua cơn điêu luyện nó cũng thành hữu dụng, phục vụ cho mọi người trong cái thức bình đẳng và bất phân giai cấp. Thì đó này, nó chân lý nó nằm ở tại mình không có thanh tịnh, mình không thấy thôi, chứ chỗ nào cũng là chân lý, cũng là sự thật, nó cũng theo một cái định luật bất di bất dịch của Thượng Đế, đó là chân lý, tất cả đều không thay đổi theo một cái luật đó là chân lý. Anh đang nhìn hộp cát cũng thấy có chân lý trong đó là gì? Các tư tưởng phải quy nhất.
Không có cái đạo nào lộn xộn bằng cái đạo duy nhất. Tôi luôn buồn thi xác mà ông cũng giải được hết, thấy không? Trước khi tôi chưa tới thì nó cãi với nhau lung tung, mà tới giờ tôi tới rồi là tìm tất cả chỉ có quy nhất mà thôi, để cho nó thấy con đường quy nhất. Các tư tưởng phải quy nhất thì thành điện tử. Các tư tưởng phải quy nhất, cho nên chúng ta tu, chúng ta phải tưởng trên trời, tưởng về cao, tưởng nhẹ thanh thì nó luôn luôn nó sẽ tiến. Mà chúng ta tưởng về đời để chiến thắng người ta, làm sao có sự tiến, có sự bảo vệ, làm sao có sự tiến, có sự bảo vệ lấy cái đạo của tôi thì cách biệt, tôi là người cách biệt và xa biệt các nơi, thì làm sao có sự tiến. Miệng tôi nói thống nhất đạo pháp nhưng mà tôi bảo vệ đạo pháp tôi thì tôi cách biệt với ta, làm sao? Tôi nói cái đó để cho bắt các bạn nghe và hiểu. Rồi thầy sau này bạn muốn tả đạo nó xuống, nó rao nhiều cái đạo hay, bây giờ có rồi. Nhưng mà chỉ có bảo vệ, phải dùng hai chữ bảo vệ là hư. Mình biết đó, không có nên phi gì vậy. Bởi vì mình tu, mình hòa hợp với sự sẵn có, chứ mình không lấy cái đó làm bảo vệ. Nếu họ lấy cái đó làm bảo vệ là lấy cái đạo tạo cái đạo.
Thầy chưa? Dạ con hiểu.
Thực ra là lấy cái đạo tạo
kẹt hết trơn. Thì ở đây thầy giảng về cái thuyết quy nhất, thì mình xuống thế gian là nhất bổn tán vạn thù, và nó từ có một mà nó ra xuống dưới thế gian, nó không biết bao nhiêu hình thù khác nhau, cái nó ra xuống càng thấp nó càng phân tán ra, nhất bổn tán vạn thù. Mà bây giờ mình tu á, là phải làm sao vạn thù quy nhất bản, là trở về một gốc. Thì cái nguyên lý là tỷ từ một mà ra, nó phân ra nhiều. Bây giờ quy nhất là trở về nó chỉ còn có một. Cho nên nếu mà ở thế gian mình còn kỳ thị, mình còn bảo vệ, cũng như mình nói cái pháp mình hay, mình lo mình bảo vệ cái pháp mình kia, mình do cái pháp kia là khác á, là mình không có đi tới cái chỗ quy nhất, mình động lắm, mình phải lo bảo vệ. Còn mình nói cái chuyện ở dưới thế gian, cái phần nào nó đang tiến qua theo cái phần đó, mình lo mình tiến về bên trên đó, thì lúc đó mình mới có cái cơ quy nhất. Còn mình lo bảo vệ là mình động rồi, không có cái gì bảo vệ cái gì, mỗi cái đều có sắp đặt trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ của Thượng Đế, thành ra mình không có lo. Cho nên thầy nói rồi, đây sau này mình thấy bàn môn tả đạo nó xuống rất là nhiều, mà ra nhiều cái đạo mới dòm vô, nghe vô thấy hay lắm. Nhưng mà cái đó là cái cơ tiến hóa, cái thiên cơ của Thượng Đế sắp đặt, mình cũng không có quan tâm cái vấn đề đó. Mình hiểu con đường tu của mình lo mình tu thôi, chứ mình không phải ở đây đời đời để bảo vệ vô vi hay là để bảo vệ cái pháp vô vi. Tâm làm thân chịu, người nào lấy vô vi mà làm vậy người đó cũng chịu thôi. Nhưng còn cái đạo nào hay thì kệ họ, cái là chuyện của họ. Mình không có dùng hai cái chữ bảo vệ là hư. Thầy có cảnh cáo trước là bây giờ mình cũng thấy là bằng môn ta đạo ra nhiều cái đạo dữ lắm, không có bảo vệ cái đạo. Bảo vệ đạo là lấy đạo tạo đời, đó là chuyện đời không phải là chuyện đạo. Chuyện đạo là lo tu sửa mình để thăng hoa tiến hóa thôi, cái đó là đạo. Thầy nói mình không biết cách mạng lấy bản thân làm sao.
Sở trời sở Phật rốt cuộc không chịu gần trời gần Phật, cứ theo cái đà thiên hạ đi sao cứ đi vậy, biết tự sửa mình, không biết cách mạng lấy bản thân mình, không biết sửa cái luồng điển của mình từ trượt đến tới thực, tiến tới thân. Thực hành càng nghĩ càng suy nghĩ chính mình chưa giác, thân thì chưa an. Mình thực hành rồi thì càng nghĩ càng suy nghĩ chính mình chưa giác, mình chưa hiểu, chưa rõ cái gì hết, cái thân nó chưa an, làm sao yên được. Càng tu rồi các bạn thấy càng ngu, càng chậm, càng thê thảm, càng buồn tuổi. Đó là chính mình chưa giác, mình chưa thanh lọc lấy mình, chưa lập lại trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì thân thì chưa an, chưa có sống, chưa có an. Thế làm con người vậy, cứ sống trong cảnh bơ vơ đau khổ chậm trễ. Bởi vì cái bản thể này là cái bản thể thuộc về trước chậm, mà nó sống về ngoại cảnh của cái bản thể nữa, nó càng trượt hơn nữa.
Đó, thầy có nói cái bản thể của mình đó, nó thuộc về trước và chậm. Mà mình sống về ngoại cảnh đó, là mình hướng ngoại, mình sống về ngoại cảnh của cái bản thể này á, là mình càng ngày càng trượt thêm. Cái đó cũng mình cũng bây giờ mình cũng đã thấu hiểu rồi. Cái đường lối đi ra và đường lối đi vô, hai cái đường lối nó khác nhau ha. Sống về ngoại cảnh, sống về cái xác này, dắt nó đi đây đi đó, thì đó là nó càng ngày nó càng trượt hơn. Còn mình sống về bên trong á, thì lúc đó mình mới có cơ hội cách mạng lấy bản thân. Tại sao nó dùng chữ cách mạng lấy bản thân? Là phải lật đổ hết, thay đổi hết những cái gì trần trượt hồi xưa do cái tập quán xấu xa của mình, vì cái sự bất minh của mình làm theo cái tập quán đó, nó quen rồi, xây dựng một cái cơ đồ chậm trượt ở bên trong. Bây giờ làm cách mạng là lật đổ hết, thay đổi hết, lập lại trật tự, thay đổi hết, đổi mới hết, thì kêu là cách mạng. Cách mạng là bản thân, là những cái tánh hư tật xấu của mình, rồi trong cái tiểu thiên địa của mình, những cái luồng điển, những cái cơ cấu nào nó nghẹt đó, mình phải khai thông, rồi mình phải lập lại trật tự hết của mỗi tạng của mình. Thì lúc đó mình mới đi tới giác, là mình hiểu rõ chính mình nhiều hơn. Thì cái đó là con đường của người tu đó. Mình tu mà mình chưa hiểu rõ ở trong người mình có cái gì, mình chưa biết cái gì ở trong đó, là mình cũng chưa có giác, chưa có hiểu, chưa có biết, chưa có minh, chưa có sáng suốt được. Biết lo thủ lễ tiến hóa, mỗi phần nó phải tiến dạy thủ lễ tiến hóa.
Cha lành chứng kiến vui mừng, mong con tiến hóa mà không dừng phút giây. Bề trên đấng tạo hóa luôn luôn chứng kiến việc kiên trì hành tiến của mỗi hành giả. Bề trên rất vui mừng, cha khi mà người cha khi có con biết lo học hành, biết lo thủ lễ tiến hóa, thì bề trên luôn luôn vui mừng, cha mẹ luôn luôn vui mừng. Mong con tiến hóa mà không dịch phút giây, được rồi, cha mong tiến hóa mãi mãi, không dịch phút giây. Chúng ta muốn có sự sáng suốt, chúng ta phải tiến hóa. Còn nếu mà không có sự tiến hóa, làm sao có sự sáng suốt? Nếu chúng ta cứ đấu tranh mãi mãi ở trong cái kẹt, trong cái thế kẹt, trong sự tối tâm, làm sao chúng ta thấy? Mà chúng ta tiến hóa thì cỡ mở giải tỏa để tiến lên. Không dừng phút giây, không giờ phút nào, chúng ta ngưng lại cái mức tiên của chúng ta. Hồn con mới chính bậc thầy, dạy cho nội bộ ngày ngày
thì mình, cái hồn mình là chủ nhân ông của cái tiểu thế giới này, chủ nhân ông của cái tiểu vũ trụ này, chính là bậc thầy để giáo dục căn lục trần nội bộ, để cho nội bộ ngày ngày tự minh, để cho nó hiểu nó có thể đi tới sự sáng suốt trước hòa hợp với tiểu nhân ông, hướng về thanh cảnh tâm linh, giải phân trần trượt nơi mình hành tu, hướng về thanh cảnh tâm linh, hướng về sự sáng suốt đại đạo của vệ sinh tâm linh, cẩn cỡ mở, giải phân trần trượt nơi mình hành tu. Chúng ta phải giải phân sự trần trượt chính bên trong chúng ta, phải thực hành tu bổ sửa chữa mới có sự chuyển hóa được. Từ đời qua đạo giải thu tinh vi trời Phật giúp một chiến thắng, từ đời từ cảnh đời cảnh trần trượt ma quỷ mà qua đạo chúng ta bước qua sự quân bình sáng suốt, phân giải ra cũng như thu sự sáng suốt, thu nhập sự sáng suốt ở bên trên mà giải cái sự trần trượt ra. Tinh vi trời Phật giúp một chiến thắng, sự tinh vi sáng suốt của bề trên của trời Phật giúp đỡ cho cái sự tối tâm chúng ta càng ngày càng tiến hóa, cơ thể chúng ta càng ngày càng hòa diệu. Hành trình tiến giải mỗi phần, công bằng bác ái lần lần tiến lên. Hành trình tiến giải mỗi phần, trong cái hành trình chúng ta càng ngày càng tu thì càng tiến, và càng mỗi phần đều tiến giải, mỗi linh căn trong trụ hóa trong tiểu thiên địa này nó phải tiến giải mỗi phần của nó, công bằng bác ái lần lần tiến lên, nó sẽ hòa hợp với sự công bằng bác ái, chấp nhận tiến để thực hành.
Rồi ở đây thầy nói là bề trên luôn luôn chứng kiến sự kiên trì hành tiến của mỗi hành giả. Kiên trì hành tiến là mình tu con đường này là mình giữ vững cái sự kiên trì, không có bao giờ thay đổi, không có giờ phút nào mình bỏ cái vấn đề tu hành của mình đó. Cha lo học hành, những người cha khi có con biết lo học hành, biết lo thủ lễ để tiến hóa. Thủ lễ để tiến hóa là lo giữ cái lễ nghi, những cái trật tự để tiến hóa, thì cha rất là vui. Cha trời mình nhìn những đứa con ở dưới thế gian, nó biết thủ lễ tiến hóa, nó biết giữ nghiêm luật thủ lễ, những như là cái lễ nghi như thế nào, là cái trật tự nó như thế nào mình phải giữ đó để mình tiến hóa. Chỉ lo hướng về thanh để tiến hóa thôi, không có lo hướng về trượt đó. Kêu là thủ lễ để tiến hóa. Bề trên luôn luôn vui mừng khi mình thấy mình biết lo thủ lễ tiến hóa, biết mình lo giữ nghiêm luật để tiến hóa. Cha mẹ luôn luôn vui mừng, mong con tiến hóa không dừng phút giây, lúc nào cũng mong cho mình ở dưới này được tiến hóa, không có giờ phút nào dừng nữa, không có đi tới cái chỗ kẹt mà càng ngày càng khai mở. Thì trong này á, thì phần hồn á, là chủ, mà chủ á, là vị thầy ở đây phải giáo dục nội bộ, chính là bậc thầy. Phần hồn chính là bậc thầy để giáo dục lục căn lục trần nội bộ, dạy cho tụi nó mỗi ngày mỗi sáng suốt hơn, để cho nó hiểu, để cho nó đi tới sự sáng suốt hòa hợp với chủ nhân ông. Thì lúc đó là mới là thống nhất ba cõi, lúc đó mới là quy nhất ba cõi là vậy. Mình phải dạy cho nó sáng suốt hơn, là cái đó trách nhiệm của phần hồn. Phần hồn chính là bậc thầy trong bản thể này mà không trở về cái ngôi vị của mình thì không làm đúng cái bổn phận của mình, và không có diều tiến được vạn linh để nó tiến hóa lên, nó sáng suốt, nó hòa hợp với chủ nhân ông. Lúc đó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hợp nhất lại thì nó mới trụ được trên đỉnh, phần hồn mới trụ được trên đỉnh đầu và sáng suốt, tiến hóa hơn nữa. Thì đó là hướng về sự sáng suốt đời đời của bề trên, thì tâm linh nó càng ngày nó càng mở. Thì mỗi phần phải tự tiến lên, là mỗi phần ở trong cái tiểu thiên địa của mình, mỗi phần linh căn ở trong là phải ráng tu để tiến lên. Cho nên mình bây giờ mình may mắn là ít nhất là mỗi ngày mình cũng vô, mình ngồi mình luyện niệm Phật đó, mình cũng dạy cho nó bắt đầu niệm Phật như mình đó. Cái đó là cái bước tiến đầu tiên để nâng cao cái trình độ nó lên, và sau này mình có nói gì nó dễ hiểu, và nó không có chống lại, và nó không có đề nghị những cái chuyện dẫn mình ra bên ngoài như hồi xưa nữa. không có chống lại những cái đường lối mà tiến hóa của phần hồn nữa. Thầy nói trình độ không mua không bán.
Chứ không phải ra đó rồi làm thầy, rồi làm bá chủ, rồi làm này này, này kia kia nọ, rồi làm quản lý việc này việc nọ trong tư tưởng người ta không được. Phải ở trong sự xây dựng cởi mở, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cái pháp lý vô vi này là sửa mình để ảnh hưởng người khác, chứ không phải nói tôi tu để tôi quản lý người khác, không được. Không có việc đó. Trình độ không mua và không bán. Tôi nhắc mãi mãi. Trình độ chúng ta không mua không bán. Các bạn tu thì cái trình độ các bạn sẽ được tiến. Thấy không? Một bạn tiến cao chừng nào nói, ô tôi trình độ cao lắm, tôi bán cho các anh. Đâu có được. Ai mà mua không bán. Thấy không? Và tôi muốn mua thêm trình độ. Các bạn không chịu tu, không chịu học khổ, không hành tiến. Làm sao bán cho bạn được? Năn nỉ bạn nghe, năn nỉ bạn hiểu cái chữ đó, nhiều khi năm ba năm chưa hiểu mà bạn làm theo bạn muốn. Cho nên chúng ta trong trình độ của duy nhiên không mua không bán thì không bao giờ bị kẹt, không bao giờ bị lợi dụng. Cho nên các bạn thương yêu lẫn nhau, xưng danh là bạn đạo, nhưng mà bạn đạo phải đạo trong sáng suốt, đạo trong quân bình, không phải đạo mờ ám lợi dụng. Cái đó không có, tôi không chấp nhận. Những người làm sai thì trong tâm tâm họ sau nghe những lời nói của tôi đây thì họ phải hiểu, họ phải thấy sự sai lầm của chính họ.
Đó, thầy nói trình độ không mua không bán được. Thì mấy người mà tu có trình độ rồi muốn bán cái trình độ cho người khác bán đâu có được, họ kia đâu có xài được, đâu có nhận được. Trình độ người nào tu tới đâu thì cái trình độ nó tiến hóa tới đó thôi, không có sang nhượng, không có bán mà cũng không có mua được. Mình muốn mua cái trình độ của người tu cao hơn mình mua đâu có được, đem về xài đâu, gắn vô cái máy này xài đâu có được. Rồi cái người tu cao muốn bán cái trình độ cho người khác cũng bán đâu có được, đâu có chuyển sang, không có sang nhượng được. Là người nào tiến tới đâu là hưởng tới đó, thấy không? Thành ra trình độ của mình đó là trình độ của mình thôi, không có ăn gian được, không có mua, không có bán, không có đổi chác được ở dưới thế gian này. Cho nên mình rốt cuộc cũng phải ráng tu, phải chịu học khổ, hành tiến, rồi mới có trình độ. Không phải chịu học khổ, chứ đâu phải học sướng mà có trình độ đâu. Trình độ nào cũng phải dày công mới có, trình độ nào cũng phải khổ hạnh mới có, chứ không có trình độ nào tự nhiên mà có đâu. Cho nên trình độ của mình là phải tạo cho mình sự tiến hóa, cơ hội để tiến hóa thì mình mới có được cái trình độ cao hơn. Thì lúc mà ra mãn khóa rồi mình đi thi ra trường thì lúc đó ta mới chấm cho mình lên cái lớp khác, chứ mượn trình độ của người khác đâu có mượn được. Tới đó là mình phải đối diện một mình với lại cái luật trời, người ta chỉ có mình à, chỉ có mình chỉ mang theo cái trình độ của mình thôi, chứ không mang theo trình độ của ai được hết. Con đường tâm đạo tiến lên đều đều làm sao?
Con nên học hỏi tự thầm tiến lên, phải học hỏi, phải sửa mình và thầm tiến mới được, không phải nói với ai được. Chúng ta tu để tiến, kiên trì chứ vội bỏ quên. Con đường tâm đạo tiến lên đều đều phải kiên trì và không bao giờ bỏ quên con đường tâm đạo của ta tiến lên đều đều, phải tiến mãi mãi.
Đó, con đường tâm đạo phải tiến lên đều đều, nghĩa là mình phải kiên trì, phải liên tục. Cái gì cũng vậy, muốn có kết quả là nó phải có sự liên tục. Thì mình tu cũng vậy, phải có cái sự kiên trì và liên tục. Không có giờ phút nào mà xa đạo, không có giờ phút nào mà không tưởng tới đạo, không có giờ phút nào mà không nghĩ tới bề trên, không có giờ phút nào không nghĩ tới cái sự tiến triển và giải thoát. Thì đó, mình nuôi dưỡng cái ý chí đó, kiên trì vậy, không có bỏ quên con đường tâm đạo, thì mình cứ tiến lên điều điều, nay chút mà đi vậy thôi. Nhưng phải học hỏi, mình phải học hỏi, sửa mình và thầm tiến mới được. Hỏi thì lúc nào cái tâm thức của mình cũng muốn sẵn sàng để học hỏi, đem vô những cái gì hữu ích để xây dựng cho chính mình, chọn con đường đúng để mình đi, thì lúc nào mình cũng học hỏi. Và để chi? Để hiểu được nhiều cái luật trời, hiểu được cái cách tu, thì mình phải lo sửa mình, sửa mình rồi thầm tiếng, chứ không cần đi la lô để cho người ta biết là tôi đã tiến tới đâu. Cái đó không cần thiết, cái đó không phải người tu. Tu là phải học hỏi, sửa mình và thầm tiếng ở bên trong là đủ rồi. Mình tiến mình hưởng nha, trình độ của mình mà. Cha trời mẹ đất thấy rõ ràng, vẫn ghi chép. Bạn ăn cái gì cũng có miếng giấy ghi hành động của bạn từ sơ sanh tới giờ.
Cha trời mẹ đất vẫn ghi cái tình thương qua qua xanh xanh của cha trời mẹ đất thấy rõ ràng, vẫn ghi chép. Hỏi cho lấy cái gì ghi, lấy bút viết gì ghi đó. Ta ăn, chúng ta có sự sáng suốt, chúng ta có sự ham muốn thích ứng, thì các bạn ăn cái gì, các bạn ăn một cái gì của vật chất thế gian cũng là một mảnh giấy để ghi những hành động của các bạn. Bạn ăn uống này kia kia nọ thâu vô cái cơ thể các bạn từ lúc sơ sanh đến bây giờ, các bạn đã làm được việc gì hữu ích trong chu trình tiến hóa một hòa cảm để đền ơn hiếu nghĩa để phát triển lên được, thì bề trên thấy rõ rồi. À, khi mà các bạn làm được điều đó, nhãn quan các bạn khác, tâm linh các bạn đã thay đổi khác. Mà các bạn không làm về việc tình thương và đạo đức, thì các bạn ở trong sự sân si bực tức mà thôi, lập phe lập đảng mà thôi, chẳng tiến được, rồi gây ra chặt tiến.
Đó, thành ra ông trời cũng sanh ra mình là một cái bộ máy rất là tinh vi, nó còn hơn tất cả những cái máy điện toán có được tại thế gian. Cái gì nó cũng ghi chép hết, tất cả những gì mình ăn vô nó cũng được ghi chép hết. Ở dưới thế gian này mấy cái máy mà mạnh thì nó ghi chép nhiều hơn không, nhưng mà mình là bất cứ cái gì cũng ghi chép hết. Ăn uống từ lúc sơ sanh tới bây giờ cũng ghi chép luôn, dễ sợ không? Cái máy này nó tinh vi vô cùng, bề trên nhìn vô là biết hết à, tại có ghi chép, cái luồng điển nó ghi chép hết trên à. Mấy cái máy vi tính bây giờ nó cũng vậy, nhờ cái luồng điển mà nó ghi chép hết những cái hồ sơ của mình đó, mình sắp lại trật tự ở đâu nữa rồi, cái đó còn phải làm việc. Còn ông trời là tất cả đều là tự động hết, tất cả cái gì là ghi chép tự động hết, tinh vi đến nỗi vậy. Từ lúc sơ sanh tới bây giờ, ăn cái gì, làm được cái gì, hòa cảm được bao nhiêu, tiến hóa bao nhiêu, ghi chép hết. Mà khi mà mình làm được những chuyện mà hữu ích trong cái chu trình tiến hóa của mình á, bề trên cũng biết, cũng ghi chép hết, thì lúc đó tự nhiên cái phần tâm linh của mình nó cũng thay đổi khác. Cái nhãn quan, cái phần nhìn của mình á, cái quan sát của mình nó cũng khác, nhãn quan của mình nó cũng khác, tâm linh của mình nó cũng thay đổi khác. Thành ra phải hướng về tình thương và đạo đức là cái đạo trời. Mình không còn ở trong cái sự sân si bực tức nữa, chỉ tiến lên thanh nhẹ. Rồi câu 19: các bạn hòa với tất cả và học nơi tất cả là sao?
Lúc nào cũng giữ đừng tham có nhiều hơn rồi bị kẹt. Cái đó là cái pháp bên này, chỉ có sơ hồn pháp luân thiền định giải tỏa tất cả những sự ô trực của nội tâm nội tạng và đem lại sự sáng suốt văn minh đời đời. Và bất cứ cái chuyện cái gì chuyển qua xuống các bạn cũng giải và cũng hưởng được. Bất cứ cho nên cho tôi mở cho các bạn và kêu nói các bạn hòa với tất cả và học nơi tất cả là ở chỗ đó. Nhưng mà tới bây giờ cũng chưa có người nào ý thức rõ cái câu tôi nói, rồi đâm ra tạo sự sân si cho chính mình. Rồi nghi đạo này, nghi đạo kia, nghe đạo nào, tu không thiên. Cho nên những bạn được gần tôi thì được xóa bỏ những cái đó, mà những bạn xa tôi thì nó nghi đủ thứ. Thì nó tự gây sự cảm tiến nó, bởi vì trần trực của nó quá nhiều, nó không chịu giải tỏa lên nó. Cho nên nó tạo sự kẹt cho nó mà thôi. Cho nên khi nghe được là nói, chúng tôi xác nhận một lần nữa, các bạn cứ giữ đó đi thì thấy nhẹ nhàng. Bao giờ không có bề trên nào mà ghét các bạn, chỉ các bạn có quyền ghét bề trên mà thôi. Cho nên các bạn phải xét đi, thì lối rộng của bề trên người ta không rảnh mà dung bồi sự sân si. Chỉ có người thế gian eo hẹp dung bồi sự sân si ra thôi. Cảm ơn các bạn.
Thì ở đây thầy nói phải hòa với tất cả và học với tất cả, là mình phải chấp nhận tất cả những cái hoàn cảnh nào nó đến với mình và mình chịu học. Thì lúc đó là mình không có thấy bị kẹt, không có thấy mà khó chịu ở trong người. Còn bây giờ mình chấp, mình thấy cái đó tôi không thích, thì tự nhiên mình đụng tới cái đó là mình kẹt rồi. Một hoàn cảnh đó nhiều khi đâu phải là mình muốn hay không muốn, mà do ông trời em sắp đặt đưa đẩy tới. Mình gặp cái hoàn cảnh đó mà nói không thích, bực bội quá, thấy cái hoàn cảnh này tới tôi bực quá, thì mình không có học được, mà mình cũng không có hòa vô trong đó được để mình tiến. Mình chỉ thấy kẹt thôi. Khi mà mình chống lại, mình không hòa là mình bị kẹt, mình động. Thành ra mình không có học được cái bài đó mà mình cũng không có tiến được. Thành ra cái hòa với tất cả là khi mà hoàn cảnh nó đưa tới, chấp nhận hòa trong đó để học. Học rồi mà học xong rồi hoàn cảnh nó phải thay đổi à. Không có hoàn cảnh nào mà nó kéo dài lâu lắm. Mấy tháng, mấy năm rồi nó cũng phải đổi, thay đổi. Nếu mà mình học xong bài của mình, ông trời cũng đổi bài để cho mình tiến lên chứ không lẽ đã mình học bài cũ hoài. Tại mình chưa thuộc cho nên mình phải học cái bài cũ hoài, chứ khi nào mình thông rồi ông tự nhiên đổi bài à. Có bài mới, có hoàn cảnh mới, bài học mới, tiến lên nhẹ nhàng, học hỏi dễ dãi hơn. Chúng ta nên cố gắng ảnh hưởng mọi nơi mọi giới.
Chúng ta kẹt, kẹt vì sự bất minh của chính họ mà thôi. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta cảm ơn trời Phật, càng cảm ơn càng thương yêu đấng cha lành, càng thương yêu mẹ tình thương của chúng ta, thì chúng ta càng thấy ta rõ. Chúng ta nên cố gắng ảnh hưởng mọi nơi mọi giới để họ có cơ hội xây dựng và tự tiến hóa. Tránh, tránh hô sâu, tránh sự đau khổ sẽ xảy tới cho họ.
Đây thầy khuyến khích mình, khuyến tu mình để mình tu mà đạt được cái gì thanh nhẹ rồi đó, mình mới có cái gương lành để ảnh hưởng cho mọi nơi mọi giới, chứ mình tu chưa có được á, mình đâu có ảnh hưởng ai được. Thì ở đây tu như thầy á, thì lúc đó mới ảnh hưởng được mọi nơi mọi giới, để lại một cái gương lành, một cái hạnh đức để cảm động và ảnh hưởng người khác, để họ đi cùng đi theo mình, để tránh những cái hố sâu, tránh sự đau khổ sẽ xảy tới cho họ nếu mà họ tiếp tục đi xuống về. Thì cái đó là phải đi theo cái trình độ của thầy mới ảnh hưởng được những mọi nơi mọi giới. Chứ mình không có cố gắng tu làm sao đi tới cái trình độ của vị Phật để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới được. Rồi chúng ta đã học hết cái phần câu hỏi, bây giờ qua cái phần của tuần này. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là tận độ. Tận độ quy nguyên tâm tự luyện, thức giác chính mình tự vượt xuyên. Quy hội tình người chung một mối, bình tâm thanh tịnh chẳng sang tồi, Lương Sĩ Hằng tận độ. Thì nãy mình cũng có học bài độ, tận độ là dùng hết cả những cái phương tiện sẵn có, hết cái tâm sẵn có để giúp đỡ cho những cái phần mà chậm tiến hơn, tiến quá lên, kêu là tận độ. Tận độ quy nguyên tâm tự luyện, tận độ quy nguyên, tận độ cho tất cả những cái phần còn chậm tiến trở về cái nguyên căn nguồn gốc. Thì cái tâm phải tự luyện, phải hành, phải tự luyện thì mới độ được. Thức giác chính mình tự vượt xuyên thì độ cho những vạn linh ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình, cái đồng tiến với mình. Thì lúc đó mình mới thức giác chính mình, là mình hiểu rõ những cái sự sai lầm của mình, những cái gì tâm tối của mình. Mà mình sửa chữa được thì mình sẽ vượt xuyên qua tất cả những cái trở ngại và những cái tầng lớp ở bên trên. Quy hội tình người chung một mối, khi mà mình trở về vị trí của một vị Phật rồi đó, thì lúc đó là quy hội được tình người, thấy rõ tất cả đều chung một mối, chung một gốc mà ra, từ Thượng Đế mà ra. Bình tâm thanh tịnh chẳng sang tồi, lúc đó đạt thành một vị Phật rồi, đạt tới cái sự bình tâm thanh tịnh thì không có nghĩ tới cái sự sang hay tồi dưới thế gian. Cái đó là bài học tạm ở dưới thế gian, trên khi mà trở về với cái hòa đồng bên trên chỉ còn cái ánh sáng thôi á, là không còn sáng rồi, trở về với cái thực chất của mình là chỉ còn ánh sáng thôi, chứ không còn cái mã bề ngoài mà sang với tội nữa. Tận độ quy nguyên tâm tự nguyện, mà mình phải tận độ chúng sanh trong cái bản thể của mình đó, để cho nó quy nguyên. Trước hết là nó phải quy về trung tâm bộ đầu của mình, rồi sau đó nó mới quy về quy về nguồn cội nữa. Thì cái tâm mình phải luyện, phải tự luyện thì mình mới tận độ được vạn linh trong bản thể của mình. Câu thứ nhất, muốn làm việc gì có kết quả tốt thì phải làm sao? Thưa, muốn làm việc có kết quả tốt phải biết sửa mình thì mới tránh được sự tái phạm liên hồi có thể trở ngại cho sự tiến hóa của phần hồn ở tương lai. Kệ ăn năn sám hối sửa mình, tránh lôi thôi quý tưởng trời cao dễ đứng ngồi, thức giác chính mình không phạm nữa, bình tâm nhập định tự về ngôi. Đó, mình muốn làm cho nó có cái kết quả tốt á thì mình phải sửa mình thì mới tránh được cái sự tái phạm liên hồi. Nó mà như thế gian phạm rồi tái phạm, mình biết cái đó sai nhưng mà mình phạm rồi mình sửa cũng chưa được, rồi tái phạm nữa, phạm rồi tái phạm liên hồi, nghe, liên tục vậy không ngừng nghỉ, làm trở ngại cho cái sự tiến hóa của phần hồn và tương lai. Nếu mà mình thấy được cái tánh hư tật xấu đó mà mình không có sửa được, mình cứ để nó phạm rồi tái phạm liên hồi như vậy thì phần hồn mình nó không có được tiến hóa. Ăn năn sám hối sửa mình, tránh lôi thôi, thì khi mà mình có thấy được một cái gì sai đó, mình phải có cái thời gian để ăn năn, để cho vạn linh ở trong này nó cũng đồng hiểu cái đó là sai lầm, để tụi nó đồng ăn năn với mình thì lúc đó mình mới sửa được, chứ không là tánh nào tật đó nó không chịu sửa thì lúc đó mới tránh được cái sự lôi thôi. Nghe phần hồn thức tỉnh nhưng mà bên trong này nó chưa thức tỉnh, nó chưa có ăn năn sám hối thì nó vẫn tái phạm, mà nó tái phạm á, thì mình sẽ bị lôi thôi, không có chuyện gì ra chuyện gì hết. Quý tưởng trời cao dễ đứng ngồi, thì lúc qua mà khi mà tất cả trong này nó hiểu rồi thì nó lo hướng thượng không có hướng ngoại nữa, thì lúc đó mới quý tưởng trời cao được, chứ mình hướng ngoại làm sao mà quý tưởng trời cao, đâu có nhớ trời cao, đâu phải dễ vậy, phải hành, phải đưa cái luồng điển nó lên rồi mình mới hướng thượng, rồi mình mới nhớ tới trời, nhớ tới trời cao được. Dễ đứng ngồi là mình yên ổn, mình mới dễ đứng ngồi. Còn mình lộn xộn à, đứng ngồi không yên, thức giác chính mình không phạm nữa, mình thức giác là mình hiểu rõ rồi đó, không có phạm cái lỗi này nữa, là sửa từng ly từng cái đó, bỏ từ 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 mấy cái mà hư ra thì nó còn là cái tốt, không không có phạm nữa nó mới được. Còn mình mới sửa chút xíu nó trở lại hoài, biết chừng nào mới sửa xong. Bình tâm nhập định tự về coi, bình tâm rồi không còn động loạn nữa. Lúc mà thiền nhập định là xuất à, tự về ngôi là về cái ngôi vị chủ nhân ông của cái bản thể ở trên đỉnh đầu của mình à. Về cái ngôi của mình ở đó, bây giờ mình chưa được ngồi ở đó, bây giờ mình ngồi ở trong ở ngay cái tim, lâu lâu bị nó kéo ra ngoài hoài là vậy. Câu số 2, hỏi ngày vui nhất trong đời là ngày nào? Đáp, thưa, ngày vui nhất trong đời là giờ phút đạt được sự thanh tịnh và quân bình trong nội tâm. Kệ bừng sáng quân bình trong nội tâm, an vui thanh tịnh chẳng mê lòng, tưởng trời rộng mở tình giao cảm, thống nhất đường tu tự xuyên tầm. Đó, cái ngày mà vui nhất là cái, thường thường thầy nói là cái ngày vinh quang á, là cái ngày vui nhất á, là cái ngày mình đạt tới sanh tịnh á, là Phật á, quân bình và thanh tịnh á, trở thành ông Phật, người là không có cái gì làm cho mình động nữa, không có cái gì quyến rũ mình nữa, tư tưởng lúc nào cũng quân bình và thanh tịnh, thì đó cái giờ phút vui nhất, em giờ phút vinh quang nhất. Bừng sáng quân bình trong nội tâm, lúc đó nó bừng sáng ở trong cái tiểu thiên địa này, nó sáng hết, sáng choang hết, an vui thanh tịnh chẳng mê lầm, lúc đó an mà vui trong thanh tịnh chứ không phải vui trong cái sự động loạn như ở đời, không còn si mê, không còn mê lầm nữa, mình thấy rõ cái gì tạm cái gì thật, mình thấy rõ, không có mê, không có lầm nữa. Tưởng trời rộng mở tình giao cảm, lúc đó chỉ biết nhớ trời thôi, biết được cái, tìm được cái nguồn gốc của mình rồi, tìm được cái bản chất thật của mình rồi đó. Chỉ tưởng trời rộng mở tình giao cảm, tình cha với tình con vẫn giao cảm được, tình trời với tình của mình vẫn giao cảm được, thống nhất đường tu, tự xuyên tầm. Thống nhất cái đường tu là nhất định một con đường tu đi trở về bên trên, tự xuyên tầm vượt qua hết, mình tìm con đường đó nhất định tìm qua, bao nhiêu trở ngại mình cũng tìm qua, tự xuyên tầm. Hỏi: vui xuân chung hợp có hữu ích gì không? Đáp: thưa, vui xuân chung hợp phát triển tình người hòa hợp với nguyên lý sống động của trời đất, ướm nở tình người rõ rệt. Kệ: sắc thái phong hành người sống vui, nhìn nhau cởi mở hiện tình người, vui trong thực tế lòng dâng hết, tự giác tự minh ý của trời. Đó. Vui xuân mà chung hợp được trong cái tình người á, thì lúc đó mình mới hòa hợp được với cái nguyên lý sống động của trời đất, ướm nở tình người đó, là tất cả đều được thanh nhẹ mà xung hợp được á, thì nó sẽ ướm nở cái tình người đó, là sắc thái phong hành người sống vui, là tất cả đều sáng suốt mới phong hành được tất cả mọi sắc thái, thì con người nó sống rất là vui, con người sáng suốt rồi, nhìn nhau cởi mở hiện tình người, chỉ cần nhìn nhau thôi á, mà trong tâm hồn nó cởi mở, nó thể hiện cái tình người, nghĩa là những người đã đạt tới cái sự thanh nhẹ rồi đó. Vui trong thực tế lòng dâng hết, vui trong thực tế là mình thấy hiểu rõ cái sự thật, hiểu rõ chân lý rồi đó, thì cái lòng mình đối với tất cả mọi người đều dâng hết, lại thấy đâu có gì đâu, tất cả là đều không, mình chỉ còn cái tình người thôi, cho nên lòng dâng hết, tự giác tự minh ý của trời, thì mình đi trong con đường tự giác tự minh, đi trở về dòng Phật là tự hiểu hết sự sai lầm của mình, trở về sáng suốt là cái ý của trời muốn như vậy. Câu số 4 hỏi: thưa, duyên nợ hình thành kết tại đâu? Đáp: thưa, duyên nợ hình thành kết tại tham. Kệ: trì trệ dây dưa khổ tự làm, duyên tình tan vỡ tự mình cam, luân hồi nhiều kiếp không sao dứt, nặng nợ trần gian phải tự làm. Đó, cái duyên nợ do của mình tham muốn mà nó kết thành, tham muốn, thấy động muốn, cái tham dục của mình nó muốn thì nó mới kết thành một cái duyên. Cái duyên thì nó làm cho mình bị trì trệ, dây dưa khó mà dứt, kéo dài. Khổ, cái đó khổ là tự mình làm ra chứ không ai làm hết. Mình hiểu rồi, mình biết cái duyên nghiệp là tự mình gây ra, tự mình làm ra. Duyên tình tan vỡ tự mình cam, thì cái duyên tình đó, nó không có tồn tại ở dưới thế gian đó, cái duyên tình nó không có tồn tại, ngày nào đó nó cũng phải tan vỡ bằng cách này hay bằng cách khác, bằng cách tự nhiên hay bằng cách không tự nhiên, nó cũng tan vỡ rồi mình cũng phải chịu, tại cái đó là tạm, là bài học mà, thành ra nó đâu có trường cũ, cái trường cũ là bên trong mà cái tạm đó, nó là ở bên ngoài, cho nên nó không có thể nào mà trường cũ, có ngày nó cũng phải tan, không? Nhiều khi sanh ly tử bệnh, tử biệt người này còn sống người kia mất thì cũng là tan, hai người ly dị cũng là tan, hai người không còn gặp nữa cũng là tan. Đó, cái đó kêu bằng duyên tình tan vỡ tự mình cam, là mình phải chấp nhận học cái bài học đó thôi, có tụ là phải có tan, sanh ly tử biệt mà, bài học đó là có dính vô duyên tình là phải học bài đó. Luân hồi nhiều kiếp không sao dứt, thì nó cứ tái diễn hoài, luân hồi nhiều kiếp không sao dứt, luân hồi học hỏi trong cái bài tình tiền duyên nghiệp nó không có bao giờ dứt. Nặng nợ trần gian phải tự làm, thì nặng nợ ở dưới thế gian, nặng nợ trần gian là mình phải tự làm để giải cái nợ đó chứ sao vậy, đâu có ai làm giùm mình. Nghiệp lực là nợ của hành giả phải không? Đáp: thưa, nghiệp lực là nợ triền miên lôi cuốn rất khó gỡ. Kệ: tự giải tự phân, chuyển chuyển tối cần, dấn thân tự gỡ tự phân lần, đời là tạm cảnh nay thông suốt, quán trọ trần gian nguyện góp phần. Nghiệp lực là cái sự lôi cuốn của cái nghiệp của mình đó, là là nợ của hành giả phải không? Thì đúng là cái nợ triền miên lôi cuốn rất khó gỡ, nó lôi cuốn mình, nghiệp lực nó mạnh lắm chứ, mình muốn chống lại mình đâu có chống lực, nó cũng cuốn mình, nó cũng làm cho mình động, nó cũng làm cho mình lo âu phiền não đủ thứ hết, nghiệp lực nó mạnh lắm. Tự giải tự phân chuyện tối cần, thì rốt cuộc mình cũng phải tự giải tự phân ra để hiểu và tự giải thôi, là cái chuyện tối cần, cái chuyện đó là cần thiết nhất ở thế gian, chứ không có gì cần thiết hơn là phải lo tự giải cái nghiệp của chính mình. Chuyện tối cần mà dấn thân tự gỡ tự phân lầm, mình đã dấn thân vô đó rồi, bây giờ mình phải tự dấn thân vô trong cái nghiệp đó để tự gỡ tự phân lầm, phân ra để hiểu, để giảng nó ra, không còn nó không còn lôi cuốn trong cái tâm thức của mình nữa. Biết là nó vậy rồi nhưng mà mình hiểu luật trời rồi, mình phải phân ra, phải học đạo sáng suốt hiểu luật trời thì mình mới phân ra được, còn mình không sáng suốt mình không có phân lần lần được, phân ra thì nó mới giải, nó không có làm cho mình động nữa, mình giải mặc dầu nó còn ở đó nhưng mà nó không lôi cuốn mình nữa, giờ cái trí mình đã sáng là nó không có lôi cuốn, bớt cái sự lôi cuốn kêu là phân lần. Đời là tạm cảnh nay thông suốt, mình biết là cái đời này mình xuống đây là tạm cảnh, có đi nữa nó cũng không có kéo dài một thời gian thôi, thì mình phải lo trở về lo tu sửa mình để tiến hóa, cái đó là quan trọng. Còn đời là tạm cảnh thôi, không có bữa nay bây giờ mình hiểu đạo mình thông suốt rồi, không có làm cho mình loạn động như hồi xưa nữa. Quán trọ trần gian nguyện góp phần, cái đời này cũng như là cái quán trọ trần gian, mình tới đây mình tạm trú một thời gian, ngủ dài đêm rồi cũng phải đi, thì mình ở đây thế gian này là cái quán trọ của mình, ở đây mấy chục năm rồi cũng phải đi, ai cũng phải dọn gánh ra đi chứ đâu có ở quán quán trọ này hoài được, đâu phải cái nhà vĩnh cửu của mình. Còn như cái xác thân này cũng là quán trọ bên đường. Cũng như cái thân ta là hạt bụi trong cái bài đó cũng nói là quán trọ bên đường, là cái thân xác này nó cũng vậy. Quán trọ trần gian nguyện góp phần, mà mình ở tạm với thế gian mình đóng góp một phần rồi mình cũng ra đi. Câu số 5, câu số 6 chứ, đánh lộn, đánh mấy lộn. Hỏi: ánh sáng từ bi tận độ bằng cách nào? Đáp: ánh sáng từ bi tận độ những tâm linh thật sự hướng tâm về cõi thanh tịnh mà hành triển. Kể quân bình cảm nhận trí phân minh tự thức phiền ưu, sửa chính mình, thâu phóng thực hành trong thức giác, bình tâm thanh tịnh, tự bình minh. Đó, ánh sáng từ bi của chư Phật hay là của trời tận độ những tâm linh thật sự hướng tâm về cõi thanh tịnh mà hành triển. Đó, khi mà mình chỉ hướng tâm về cõi thanh tịnh để hành để tu á, thì cái ánh sáng từ bi sẽ độ cho mình nhiều hơn. Còn nếu mà mình tu mà mình hướng về đời nhiều á, thì ánh sáng từ bi muốn độ mình độ không có được, chiếu cho mình mà mình cũng có hướng về đó để nhận. Một bên chiếu mà một bên nhận, mà bên ở dưới này nó không chịu nhận, nó không hướng về đó làm sao nó nhận được, hướng về đời nó đâu có nhận được. Quân bình cảm nhận trí phân minh, thì lúc khi mình nhận được ánh sáng từ bi đó thì mình sẽ tư tưởng sẽ quân bình, mình cảm nhận được cái luồng điển đó thì cái trí mình nó sẽ sáng suốt, nó phân ra cái chuyện gì cũng là rất là sáng suốt, kia là cảm nhận trí phân minh, tự thức phiền ưu sửa chính mình thấy rõ những cái gì là phiền ưu là mình lo mình sửa, mình giải nó ra, mình không có lưu lại, không có nuôi dưỡng nó nữa. Khổ cực phần hồn không tiến hóa, nếu mà mình nuôi dưỡng cái đó là cái phần hồn nó khổ cực không có tiến hóa được, dở hay không hiểu khó phân minh, thì khi mà mình không có sáng suốt á, thì cái nào dở cái nào hay mình cũng không có hiểu được, mình không có phân ra được con đường nào nặng con đường nào nhẹ, cái nào trượt cái nào thanh mình cũng biết, khó phân một cách sáng suốt. Rồi đến đây đã còn còn cái gì nữa ha, còn cái gì để học nữa, hết rồi. Xin chào tất cả các bạn ha.
Cảm ơn Bảo. Chào bạn Đạo.
Dạ,
Cảm ơn
chào các
Bảo.
bạn.
Chào, cảm ơn. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn
Đạo. Cảm ơn chú Bảo. Cảm ơn chào chú Bảo. Chào các bạn Đạo.
Dạ,
cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
hẹn gặp lại tuần sau.
Dạ.
Tắt hết nha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất
Dạ.
cả các bạn. Chúc các bạn mạnh khỏe, với thiền, tinh nhẹ.
Yeah.